bắt đầu từ giờ này coi như là con không còn thọ giới nữa, coi như hoàn toàn là con xả tám giới, vì vậy mà con không có bị phạm lỗi nữa. Ngay giờ này là thầy đã xả giới cho con rồi, rồi chưa, rồi nha, thì coi như là con không còn bị dính mắc ở trong giới nữa. Rồi bắt đầu từ đây con muốn đi về thành phố lúc nào thì tự ước một con. Không, bây giờ con còn hỏi thầy gì thêm nữa không để thầy trả lời rồi một lúc nữa thì không, không phải không con? Thầy sẽ gửi cho con cái tập 1 của giáo án tu tập cho người cư sĩ, trong đó có cái bài lời di chúc của mẹ. Lời di chúc của mẹ của con đã làm bao nhiêu người mẹ, coi như con thay mặt cho bao nhiêu người mẹ nhắc nhở con của mình, làm cho mọi người người ta xúc động nhiều lắm. Như vậy là cái bài của con thì coi như là nói lên được cái lòng của người mẹ. Cho nên thầy mong ước rằng mọi người mẹ của Việt Nam của chúng ta đều có những lòng mong ước con mình được như vậy, và sự hiếu hạnh đúng như vậy. Cho nên những cuốn sách mà giáo án tu tập cho người cư sĩ vì chánh Phật pháp nó sẽ ra đời là giúp cho các con hiểu qua những cái lòng tha thiết của người mẹ đối với Phật pháp, muốn cho các con mình cũng hướng về Phật pháp đúng chân chánh như vậy. Và bao nhiêu kinh nghiệm đã nói lên trên con đường mà của người cư sĩ đã tha thiết đi về con đường của đạo Phật cầu sự giải thoát, người ta đã bỏ biết bao nhiêu công lao, biết bao nhiêu tiền của để rồi cuối cùng người ta được hưởng được những gì. Điều đó ai là người chịu trách nhiệm và bổn phận? Chúng ta thấy không ai chịu trách nhiệm và bổn phận. Còn hôm nay các con về đây,
nếu các con thực hiện đúng lời thầy dạy thì thầy là người chịu trách nhiệm và bổn phận. Nếu các con tu sai đi lạc đường, thầy sẽ chịu toàn bộ. Nếu mà thầy hướng dẫn các con tu không đúng theo lời thầy dạy thì đó là các con chịu trách nhiệm và bổn phận của các con. Các con không dạy đúng. Còn nếu các con nghe lời thầy dạy đúng thì các con sẽ thấy từng phút từng giây trong cuộc đời của các con có một niềm giải thoát chân thật như lời Đức Phật nói pháp ta không có thời gian. Cho nên ở đây thật sự ra khi mà thầy tu xong thầy mới dám giảng đạo, thầy mới dạy người ta tu. Còn thầy tu chưa xong chắc chắn thầy không dám giảng, bởi vì thầy như người mù mà dẫn những người mù đi thì coi như chúng ta đồng chết. Thầy đã biết được con đường đó đi tới đâu, làm những gì, có những gì, hầm hố nguy hiểm như thế nào, thầy đã thông suốt hết cái quãng đường này. Đi đến cái chỗ cuối cùng là chúng ta làm chủ bốn chỗ sinh dạng. Thầy không bao giờ mà tu tập để cầu thần thông phép bắt, mà chỉ tu tập để thực hiện được sự giải thoát của kiếp sống con người quá khổ đau. Cho nên hôm nay thầy dẫn dắt của các con đi đến cái mục đích, đích cuối cùng để thoát ra bốn sự đau khổ của kiếp này. Đó là cái mục đích mà đạo Phật ra đời để giải quyết cho con người. Và hôm nay thầy là người đã thực hiện được pháp màu đó và bắt đầu làm sống lại pháp màu đó bằng cách dẫn dắt các con để các con thực nghiệm cái lời nói có đúng. Các con không phí đâu, nhưng mà các con phải sống đúng là như vậy. Vì sự giải thoát nhập, các con sẽ thấy có sự giải thoát. Ngay các con tu mà không có sự giải thoát thì ngàn đời sẽ không có kết quả vậy. Còn ngay các con tu đã thấy được tâm mình ly tham, ly sân, ly si thì hoàn toàn có ngày sẽ hết tham sân si trọn. Và như vậy là giải thoát bất cần tâm. Cho nên hôm nay có những câu hỏi mà các con đã hỏi thầy ở trong những bức thư này. Vì vậy mà giáo án tu tập cho người cư sĩ ra đời cũng là những trả lời. Vì trong những cái bài mà các Phật tử các con đóng góp về đây do cô Diệu Quang kết hợp lại thành những tập sách này, vì vậy trong những cái thơ mà các con gửi về thầy có những câu hỏi, do đó trong tập giáo án bây giờ có những câu trả lời của thầy qua những câu hỏi của các con. Hôm nay các con về đây thăm thầy và thọ bác quan trai tại tư viện trong cái mùa hạ an cư năm 2545 năm. Ngày cách đây Đức Phật đã ra đời và đem cái giáo pháp này dạy lại cho chúng ta. Và bây giờ các con về đây cũng trong cái ngày mà an cư kiết hạ mà ngày xưa Đức Phật đã chế ra để giúp cho chúng ta trong những ngày nay giữ thân tâm mình tránh khỏi những cái điều vô tình mà sát hại chúng sanh. Vì cái mùa này là tất cả chúng sanh đều sanh nợ. Trên bước đường vũ tăng khất sĩ sẽ đạp và chết biết bao nhiêu lần. Vì vậy ba tháng an cư để tránh sự đau khổ của chúng sanh do những đàn khất sĩ. Hôm nay các con cũng đủ duyên về đây, tuy rằng không như các tu sĩ ba tháng an cư, mà chỉ trong một ngày một đêm cũng đủ là các con thực hiện được cái hạnh an cư kiết hạ của chư Phật mười phương, của chư thần. Vì vậy những câu hỏi của các con sẽ được thầy lần lượt trả lời trong những bức thư này, trong những bức thư này. Từ hồi sáng đến giờ thì các con biết rằng thầy làm việc liên tục và dùng cái sức của mình rất nhiều để mà trả lời những câu hỏi, những thắc mắc và làm cái lễ tam quy ngũ giới và lễ thọ bát quan trai. Cho nên các con biết rằng cái sức khỏe của thầy nó cần thiết đối với các con rất nhiều. Cho nên khi sử dụng thì thầy sử dụng hết mình đối với các con, không bỏ một cái người nào. Nghĩa là bất kỳ một người nào mà đến có duyên mà gặp thầy, không bỏ một người nào. Mặc dù là thầy tiếp duyên mọi người khác, nhưng thầy lưu ý mọi người nào còn chờ đợi là thầy ngay khi mà chấm dứt thì thầy đến tiếp ngay người đó, không bỏ. Thì như vậy các con thấy rằng trong cuộc đời của thầy có hiện hữu là có ích lợi. Lời nói của thầy tuy ngắn nhưng an ủi họ rất lớn, giúp cho họ có một niềm, có một cuộc sống, một cuộc sống an ổn. Hôm nay các con đủ duyên về đây được thưa hỏi thầy. Thì hiện giờ hồi nãy có một cư sĩ hỏi thầy, thầy trả lời chưa hết. Thì bây giờ xin mời cư sĩ đó hỏi tiếp tục để thầy trả lời. Sẵn đây các con sẽ nghe và đọc. Sẽ tiếp tục. Bây giờ con hồi nãy cái cư sĩ đó hỏi thầy, cái chú nào đó, con đến đây hỏi thầy đi. Đi đi, đừng có sợ, lên chỗ này ngồi đi, hỏi thầy đi. Ở dưới xa lắm, lên đây đi, lên đây gần thầy hỏi đi. Bây giờ con hỏi thêm một cái điều gì. Hồi nãy con hỏi thầy á là nhân quả, con ngồi xuống đi, con ngồi xuống đi, ngồi đây đi cũng được, ngồi bên thầy. Hồi nãy thầy trả lời cho con đó, trong cái đôi mắt nhân quả mà chúng ta nhìn cái nhân quả đó thì cái nhân quả nó không có chết mấy con. Cái nhân quả thì nó có vô thường, nó có thay đổi của nó chứ nó không có chết. Cho nên vì vậy đó mà các nhà đại thừa họ không thấu suốt. Cái lỗi của họ là vì cái ảnh hưởng của ngoại đạo, của luật sư ngoại đạo. Cho nên ngày xưa Bà La Môn có tụng niệm cúng bái cầu an cầu siêu đó, thì đó là thuộc về ngoại đạo, thuộc về Bà La Môn giáo. Cho nên hôm nay mà đại thừa có cúng bái tụng niệm như hình thức của tịnh độ đó, thì đó là thuộc về Bà La Môn. Chúng ta phải khẳng định đó là thuộc về Bà La Môn. Phật giáo không có tụng niệm cúng bái đâu. Thậm chí như giờ bây giờ mà chúng ta thấy thiền tông đó, người ta vẫn còn tụng Bát Nhã, người ta vẫn còn tụng kinh pháp. Do đó người ta cũng chịu ảnh hưởng của tịnh độ đó. Ngày xưa Đức Phật không có dạy chúng tỳ kheo tụng kinh đâu, mà dạy chúng tỳ kheo thực hiện quét sạch tâm tham sân si của họ để cho họ được giải thoát. Tụng kinh không giải thoát đâu. Cho nên vì vậy á, mà thầy xác định cho các con thấy rằng trong cái đôi mắt nhân quả thì không có sự chết, mà trong cái đôi mắt phàm phu thịt của chúng ta thì thấy có sự chết. Tại sao thầy nói rằng đôi mắt nhân quả không thấy sự chết? Là tại vì cái nhân quả nó luôn luôn nó có ở trong cái bầu không khí của chúng ta. Cái không gian này luôn luôn nó có cái nhân quả. Một hành động của chúng ta đưa tay đánh người thì cái tư trường đó vẫn còn. Một lời nói của chúng ta an ủi một cái người đang khổ, cái lời nói thiện đó nó vẫn là thải ra một cái từ trường trong không gian này, nó lưu lại những cái điều thiện đó. Cho nên nếu mà không có lưu lại thì làm sao mà một cái người tu chứng mà người ta bắt được cái những hình ảnh đó, người ta làm sao mà người ta trở về với cái quá khứ mà người ta bắt được những hình ảnh đó, mà người ta thấy, người ta biết được những hình ảnh đó. Nói như ví dụ như bây giờ ông Phật đã thuyết giảng thì ông đã thải ra những cái hình ảnh, cái từ trường, cái âm thanh đó nó vẫn còn ở trong không gian này mà. Cho nên những cái hành động thiện và ác của chúng ta luôn luôn nó đều ở trong không gian này, nó đâu có mất. Cho nên nó đâu có mất đâu. Nhưng mà nó thực hiện cái nhân quả đó, nó mới có duyên hợp lại. Nó hợp lại, nó mới có cái thân của chúng ta. Cái thân của vạn hữu, cái thân của chúng sanh, cái thân của cây cỏ. Mỗi vật mà có hiện thân mà chúng ta thấy được hình sắc thì đó là tứ đại, các con đất, nước, gió, lửa và khí nó học thành. Cho nên nó cụ thể và rõ ràng và rất khoa học, không có sai khác nào cả. Cho nên khi mà có như cái thân như vậy thì cái thân đó là do cái nhân quả của nó mà sanh ra, chứ đâu phải có linh hồn, đâu phải có một vị thánh nào mà nhập vô đâu. Nó do cái môi trường sống, môi trường sống nó là nhân quả. Vì vậy mà khi chúng ta, cái thân của chúng ta nó luôn luôn nó vô thường, nó vô thường từ chúng ta sanh ra một đứa bé cho đến khi chúng ta già chết. Thì thử nghĩ bây giờ cái hình ảnh, chúng ta lấy cái máy chụp ảnh, chúng ta chụp ảnh một cái người mới sanh ra cho đến bây giờ một người 70 tuổi, một người, chỉ có một người đó mà chúng ta thấy cái mặt của đứa bé với cái mặt của ông già đó có giống nhau không? Nếu nó không giống nhau thì chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy có sự vô thường thật sự. Đúng là thật sự vô thường. Vì vậy mà vô thường cho đến khi cái thân này nó vô thường, nó không còn vô thường được nữa. Nghĩa là nó không còn sức vô thường được nữa thì nó phải hoại diệt. Cũng như cái thân của thầy bây giờ, nó cái sức vô thường nó muốn hết vô thường được nữa thì nó sẽ hoại diệt. Nhưng mà phải có một cái lực gì để cho cái sự vô thường còn duy trì được cái nó, thì nó còn sự vô thường tiếp tục nữa. Thì cho nên ngày nay mấy con gặp thầy, nhưng mà một năm sau các con gặp thầy, thầy già hơn, tức là nó vô thường đó, các con thấy sự vô thường. Nhưng mà trải qua cái thời gian vô thường, một năm sau các con gặp lại thầy, thấy nó vô thường vậy, thì nó trải qua cho thầy biết bao nhiêu sự đau khổ trong thân của thầy không? Cho nên khi một người tu xong á, người ta muốn rời khỏi cái thân người ta muốn bỏ nó liền, người ta muốn tịnh chỉ hơi thở, người ta bỏ cái thân. Bởi vì chính cái thân vô thường này nó làm cho người ta khổ lắm, khổ lắm. Chúng ta không còn ham sống nữa đâu. Nhưng mà không ham sống thì phải tu hành để chấm dứt, chứ không ham sống cái thân này thì nó sẽ có thân khác. Nó là cái luật của nhân quả mà, nó đâu có chết đâu. Mình bỏ thân này, bây giờ thầy nói thầy chán quá, đời này nhàm chán quá, tôi chết cho xong. Nhưng mà chết rồi cái luật nhân quả nó còn, nó tiếp tục. Vừa cái thân này vừa thắt cổ chết thì ngay đó nó có một cái thân khác, chứ không nói là tôi chết quang như vậy để mà tôi nằm dơ dẫn ở trên cái không gian này, mà đi bắt đi bớ người này từ kia để mà người ta cúng cho mà ăn. Điều đó sai mày. Bởi vì cái thực phẩm mà của linh hồn, nếu mà có linh hồn thì phải có thực phẩm của linh hồn để mà ăn. Cũng như bây giờ con người mà có sanh ra trên trái đất này phải có thực phẩm để nuôi con người thì con người mới sinh ra. Nếu không có thực phẩm thì sanh ra con người lấy cái gì mà con người sống? Thì nếu mà có linh hồn thì phải có cái vật thực để cho linh hồn ăn để sống, chứ không có vật thực ăn thì linh hồn lấy cái gì sống? Mà nếu nói rằng linh hồn không cần ăn thì vậy chúng ta cúng làm gì đây? Tại sao chúng ta lại đem đồ thực phẩm của con người mà cúng? Cho nên Đức Phật nói cái thân chúng ta là thân tứ đại, phải không? Thực phẩm bên ngoài kia là cũng là tứ đại, phải không? Tứ đại bên ngoài mới nuôi tứ đại trong này, nó mới sống được. Các con hiểu chưa? Cho nên có môi trường sống thì mới sống được. Nếu không có lúa gạo thực phẩm cho con người ăn thì con người chưa có sanh ra trên trái đất này được. Có đúng không? Bởi vì sanh ra nó phải có sự sống chứ. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà chúng ta biết rằng khi cái thân này nó hoại diệt thì ngay đó nó có cái thân khác liền tức khắc. Nó không bao giờ chờ đợi một phút giây nào. Nó như ngọn đuốc này tắt thì cái ngọn đuốc kia phải cháy lên liền. Bởi vì luật nhân quả nó luôn luôn nó liên tục. Nếu mà nó chờ như vậy thì kẻ hở nó ai chịu khổ chỗ này, ai hưởng hạnh phúc ở chỗ này đâu. 49 ngày như Đại Thừa nói, thì trong 49 ngày thì cái nhân quả nó làm cái việc gì đây? Nó đâu có việc nó làm. Thì như vậy nó làm sao làm khổ? Nếu không có cái thân này thì ai thấy khổ? Phải không? Cho nên luật nhân quả mà mất cái thân rồi thì cái gì là luật nhân quả nữa? Cho nên có cái thân chúng ta mới thấy rõ nhân quả. Phải không? Cho nên khi mà thân này mất thì phải có cái thân khác. Phải không? Vì nó là trong cái môi trường sống cho nên người ta đặt câu hỏi, các tôn giáo đặt câu hỏi, con người từ đâu sinh ra, chết đi về đâu? Người đó vô minh, không thấy được. Nếu trên quả địa cầu này không có môi trường sống thì con người không thể xuất hiện được. Thì do ai sinh ra được? Bây giờ trên cung trăng không có môi trường sống. Thử hỏi có Chúa Trời hay hoặc là có ông Thánh hay hoặc là có đấng tạo hóa nào mà sinh con người bỏ trên đó được không? Những con người ở trên đó ăn đá được mà sống sao? Phải không các con? Cho nên nó phải đủ cái duyên hợp của nó. Vì có môi trường sống cho nên con người và con vật lại có cây mới sinh ra được ở trên thế giới này. Đúng không? Khoa học không? Đúng thật đúng. Không bao giờ mà ai nói sai được. Nghĩa là khi mà thầy đã xác định một điều gì thì các con tư duy cái điều đó, thầy nói không bao giờ thầy nói sai. Thầy thấy bằng cái đôi mắt, bằng cái đôi mắt vô hạn của mình, chứ không phải bằng cái đôi mắt hữu hạn như các con mà thấy. Cho nên thầy xác định một cái điều gì đó là cái điều đó phải đúng, không thể nào.
các con đọc sách thầy, nhà bác học nói rằng sự tiến hóa của con người từ con khỉ là thủy tổ của chúng ta, điều đó đều sai. Nhà bác học vẫn sai, mặc dù là bác học nhưng vẫn sai, bởi vì con người là con người chứ không thể con khỉ. Đó, nên thầy xác định những cái điều đó thì các con đủ biết là cái trí tuệ của thầy nó phải thấy được mới dám nói, không thấy được đâu dám bác nhà bác học. Mình có phải bác học đâu mình bác nhà bác học, nhưng mà bác học đâu phải là người nào cũng đúng hết. Cho nên đối với thầy, cái thấy đúng thì chấp nhận, mà cái thấy không đúng thì phải không chấp nhận, phải bác liền. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng, khi chúng ta sinh ra làm người thì từ nhân quả mà sinh ra làm người, tức là từ môi trường sống sinh ra làm người. Thiếu môi trường sống thì không có ai mà sinh chúng ta ra hết. Rồi chúng ta chết đi về đâu? Chết đi về môi trường sống đó, đi về nhân quả. Cho nên trong kinh Phật nói, chúng ta là người thừa tự của nhân quả. Nhân quả là cha mẹ của chúng ta. Đức Phật đã xác định một cái điều đó trong kinh Nikaya. Đức Phật đã nói điều đó rất rõ ràng. Như vậy ông Phật có cái đôi mắt, có đôi mắt nhân quả, có cái đôi mắt vô hạn chứ không phải hữu hạn của chúng ta. Các tôn giáo khác xây dựng một đấng tạo hóa để sanh ra con người, để sanh ra dạng vật. Các tôn giáo khác nằm trong đôi mắt hữu hạn chứ không phải vô hạn, không thấy rõ. Cho nên không đúng đem ra chứng minh không đúng được. Vì vậy hôm nay thầy trả lời con rằng khi con người chết không có linh hồn. Cái thứ nhất, linh hồn ăn cái gì sống? Đâu phải ăn thực phẩm tứ đại của chúng ta mà sống. Cho nên chúng ta đem thực phẩm, đâu phải linh hồn ngồi đó hưởng cái hơi đó mà sống được. Chúng ta tưởng là con cái linh hồn ông bà chúng ta đem cúng lên, các người đó về hít hơi đó, rồi một năm hít có một lần đó rồi sống sao được. Các con nghĩ coi cái linh hồn mà nếu mà có ăn vậy thì bây giờ ai mà cúng đi ra đống ung nó hít ha, phải không? Bởi vì tụi con này nó bắt đi làm ăn, cho nên một năm tới ngày giỗ nó cúng một lần à. Rồi như vậy là mấy cái linh hồn này nó xúm nhau nó chết đói hết à, phải không? Cho nên cái linh hồn nó ăn cái gì nó sống đây, mà tới một năm nó mới hít được con lần. Chúng ta nói hít có nghĩa là hít cái hơi, chứ còn cái đồ ăn thật sự ra không thấy mất miếng nào hết thì có phải là hít không? Rồi bây giờ chúng ta xài tiền bạc, chúng ta cũng lấy giấy rồi cũng in tiền vàng mã này kia, chúng ta đốt để cho mấy người đó xài. Linh hồn đi xài cái thứ đó à? Nếu mà thật sự có cái thế giới linh hồn, thầy nói linh hồn nó còn xài còn tiền còn tốt hơn chúng ta nhiều, nó đâu cần thứ tiền của chúng ta, phải không? Các con thấy nè, thực phẩm của chúng ta nghe nó ngon, nó thơm, nó béo như vậy, nhưng mà chư thiên nó nghe nó là quảng sợ rồi. Các con cứ thử nghĩ đi, nếu mà thực phẩm chúng ta để một đêm sáng hôm sau nó thiêu túi chúng ta, nghe cái mùi chúng ta dám ăn không? Nó nhớt cũng như là đống nhớt, chúng ta làm sao nuốt, đó không? Cho nên khi mà một người tu, người ta quán cái thực phẩm bất tịnh như vậy, người ta quá nhàm chán, dù là có miếng ngon người ta cũng không thèm. Vì vậy mà người ta mới tắm, người ta ly dục ly áo pháp. Còn quý vị tuy nói như vậy chứ thấy món ăn ngon cũng vẫn thích à. Cha hôm nay nó nấu món ăn này xong thích tôi quá thật, thấy bát chè này thật sự trời nó bỏ hột điều trong này nó nấu sao mà ngon quá, phải không? Cái tâm thích của mình như vậy là con tham chứ. Tới chiều chúng ta thấy nó không thản nhiên, không đói khát. Còn mình tại sao đói khát? Tại vì mình tham ăn chứ làm gì mà đói khát. Một cơ thể nó cần phải tiêu hóa bao nhiêu cái tứ đại của nó ở ngoài để nó sống thì nó đủ, nó đâu cần đòi hỏi thêm nữa. Còn mình chỉ vì thói quen ăn nhiều bữa, cho nên bây giờ mới nghe ruột mình cồn cào, nó thèm ăn, tức là nó tham ăn, nó mới làm như vậy. Ở đây chúng ta sống phần nhiều là tưởng thức. Cho nên chúng ta tưởng ra như vậy mà làm cho chúng ta khổ, chứ không ai mà làm cho chúng ta khổ. Đó, thì các con sẽ thấy rằng từ cái chỗ thế giới siêu hình, cái tập 3 đường về xứ Phật, thầy sẽ đem cái tài liệu của một ông giáo sư, ông Trần Phương. Ông viết cái tài liệu mà ông đi tìm hài cốt em ông, rồi ông nêu lên những cái câu hỏi, ông đặt cái nhiều nghi ngờ. Ông coi như là một cái nhà khoa học, cho nên vì vậy một giáo sư mà trong cái vị thế của ông, từ lâu tới giờ ông không tin thế giới siêu hình. Nhưng mà sau khi tìm em ông rồi, ông nghĩ rằng thế giới siêu hình có thật. Bây giờ bắt đầu ông tin thật, ông viết lên để mà ông nói. Ông yêu cầu những người mà có khả năng để giải những cái câu hỏi của ông, những bí ẩn đó, tại sao nó có như vậy, nó có những cái linh hồn như vậy, ông không biết nó cái linh hồn nó là một cái vật lý gì mà nó tồn tại được như vậy, mà nó thực hiện đúng như vậy, nó không sai. Nhưng mà chỉ thầy nói rằng ở trên hành tinh này, người duy nhất mà giải quyết được cái này chỉ có thầy mà thôi, dám xác định điều đó. Bởi vì không ai có thể giải quyết được cái này, người ta sẽ thấy thật sự khó đi chứ không? Nhưng đối với thầy, thầy sẽ giải thích tất cả cái này, để rồi khi mà các con đọc cuốn Đường về xứ Phật tập 3, các con sẽ thấy thầy đập phá hết tất cả những cái trạng thái, mà người ta nghĩ rằng đó là cái dưới sự. Từ đâu mà lưu sức thầy sẽ chỉ cho các con ấy. Thấy rất rõ. Và thầy cố gắng hết sức để dùng những cái từ làm sao để cho các con sẽ hiểu được cái thế giới siêu hình là đó. Và những trạng thái do từ đâu mà lưu sức ra, như linh hồn người ta, giống như là cái người mà lên đồng nhập cốt, người ta nói lại người đó tên họ gì mà tại sao họ không biết họ nói đúng. Rồi cách thức, cái lời ăn, tiếng nói, họ hành động, họ làm giống như cái người đó. Cái người đó hồi còn sống. Tất cả những cái đó là do đâu mà được. Nó thì hôm nay các con theo đạo Phật là có con phải sống dưới ý thức của mình. Đừng có nghe lời thiền tâm. Nghĩa là luôn luôn ý thức không phân biệt. Nghĩa là còn phân biệt là không giải thoát. Ở đây ý thức chúng ta hoàn toàn phân biệt, biết thiện biết ác. Sống thiện đem lại hạnh phúc cho mình, cho người. Sống ác đem lại sự khổ đau cho mình, cho người. Thì nhất định là không bao giờ sống trong ác pháp. Vì ý thức chúng ta mới có sự phân biệt như vậy, mới có nắm rõ được điều này, chúng ta mới sống đúng. Sống đúng như vậy mới có giải thoát, mới ly tham, ly sân, ly chúng ta. Đó là cách thức chúng ta giữ gìn ý thức. Tại sao mỗi hơi thở chúng ta lại nhắc tâm phải ly tham, tâm phải ly sân? Là chúng ta giữ gìn ý thức của chúng ta trong hơi thở. Nếu chúng ta ngồi cứ biết hơi thở ra vô mà không tắt ý thức ra, thì hơi thở đó đang biết là biết trong tưởng thức, chứ không phải trong ý thức. Cho nên cái sai, chúng ta tu sai mà chúng ta không biết, chúng ta cứ tưởng là mình đang ý thức biết nó, thì thật không phải ý thức biết, mà là tưởng thức biết trong hơi thở đó. Cho nên đùng một cái tâm không sanh vọng tưởng, tức là không tác ý ra nữa được, thì lúc bây giờ nó có cái trạng thái hỷ lạc. Do đó chúng ta nó nhập định có trạng thái hỷ lạc của thiền. Đây là thiền định giả, nó là ảo giác, nó là xuất tưởng hỷ lạc, nó là ma tưởng lui sức ra để làm chúng ta, tâm chúng ta thích thú, tạo cho chúng ta tham thích cái thiền định đó. Đó là cái sai. Cho nên hôm nay thầy trả lời con cái câu hỏi mà con vừa nói, con còn thêm gì nữa không? Bây giờ thầy trả lời trong những bức thơ. Không, hai cả cấp có mấy con có cái gì hỏi đi thì cứ hỏi. Hỏi rồi thầy sẽ trả lời. Coi. Cái tỉnh thức ở trong hơi thở. Tỉnh thức ở trong hơi thở là cái tâm của con nó định trên hơi thở, nó biết hơi thở ra hơi thở vô, gọi là tỉnh thức trên hơi thở. Còn chú tâm trong hơi thở là bây giờ con phải cố gắng, con nhìn cái chóp mũi con phải tập trung, con biết cái hơi thở con ra vô, gọi là chú tâm hơi thở, tức là ức chế tâm đó, gọi là tập trung tâm, gom tâm, gọi là chú ý tâm của mình. Còn cái hơi thở, cái tâm nó tự nó định lên hơi thở, tự nó biết vô hơi thở, nó biết hơi thở ra vô là tự nó định lên hơi thở. Cho nên Đức Phật nó định niệm hơi thở, cái tâm nó định lên hơi thở. Vì vậy mà Đức Phật nó tâm định trên thân, tức là tâm định trên hơi thở, chứ nó không có chú tâm. Còn mình đang chú tâm là mình tu sai. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp. Khi mà ly dục ly ác pháp xong thì cái tâm nó sẽ định vào cái thân, cái hơi thở của nó, chứ không phải chúng ta ngồi đây mà bắt buộc phải biết thở ra thở vô. Cho nên sự mà tập trung, sự mà chú ý hơi thở thì đó là bắt buộc cái tâm nó biết hơi thở, mà nó không ly cái tham sân si của nó ra, cho nên vì vậy nó bị ức chế. Các con phân biệt rõ chứ? Đó. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta tu sai, chứ không phải Phật dạy sai. Phật đâu có gọi là quán hơi thở, quán niệm hơi thở, hay là quán sổ tức quán, phải không? Phật đâu có dạy chúng ta tùy tức, mà Đức Phật dạy chúng ta định niệm hơi thở. Định trước, định niệm hơi thở, tâm nó thanh tịnh nó sẽ định lên hơi thở, cho nên gọi là định niệm hơi thở. Hiểu rõ. Còn quán niệm hơi thở tức là chúng ta lấy cái hơi thở rồi tập trung nhìn xem, quan sát cái hơi thở, thở thấy biết ra biết vô, biết ra biết vô, đó là quán niệm hơi thở. Hiểu chưa? Mấy con hiểu chưa? Như vậy là ức chế tâm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác diệt ác là định tư cụ, là dụng cụ thực hiện tịnh định. Khi mà tâm ngăn ác diệt ác, ly dục ly ác pháp xong thì tâm nó thanh tịnh, nó không còn niệm khởi nữa. Thì không còn niệm khởi thì nó sẽ định trên hơi thở của nó. Mà định trên hơi thở thì Đức Phật gọi là định niệm. Cái danh từ của Đức Phật dài rất đúng, không sai. Nhưng mà người chúng ta đẻ ra quán niệm hơi thở, rồi sổ tức quán, là tức là quán sổ tức. Các con thấy cái đó là tự mình kiến giải ra, mình làm lệch cái kinh sách của Phật. mà mai kinh sách Nguyên Thủy của Phật còn gọi cái tên rất rõ ràng, định niệm hơi thở. Và Đức Phật còn xác định thêm cho chúng ta biết rằng tâm định trên thân. Thế mà người ta không biết tâm định trên thân nó định chỗ nào. Nếu mà không có định niệm hơi thở thì chúng ta đâu biết nó định trên thân là định chỗ nào. Thì hôm nay mấy con rõ rồi, như vậy mấy con coi chừng, coi chừng tu sai mà không biết mình tu sai. Bây giờ còn ai hỏi thầy thêm vậy? Bởi vì cái già là do ba cái nơi mà hoạt động mà nó sinh già, nó sinh vô thường cái thân, phải không? Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta khởi niệm, khởi cái ý ra, thì đó là sự hoạt động của ý gì? Mà nó còn hoạt động thì tức là nó còn thay đổi. Bởi vì nó hoạt động thì nó phải hoạt động trong nhân quả rồi, không thiện thì ác gì. Ý mà suy nghĩ không ác thì phải thiện thôi, không thể nào chạy đâu khỏi hết, phải không? Bây giờ tới miệng mình, nó suy nghĩ rồi, bây giờ nó tới nói ra. Thì cái hành động mà nói ra, nó làm cho cái cơ thể này bị hao tổn, nó thay đổi đó, phải không? Nó sẽ già đó. Rồi bây giờ thầy đi, thầy đứng, thầy tới, thầy lui, thầy hoạt động nó sẽ già đó. Thầy không nói nè, thầy cũng suy nghĩ nè, mà thầy cứ đi tới đi lui, nó sẽ già. Bởi vì nó động là nó phải thay đổi, còn nó bất động là nó không thay đổi. Như vậy là chúng ta nhập cái định nào mà bất động? Tức là chúng ta diệt tầm tứ, nhập nhị thiền là bất động, thân chúng ta không già. Cho nên cái định sơ thiền là làm chủ được tâm, phải không các con? Mà cái định nhị thiền làm chủ được già, sánh già, rõ không? Bây giờ chúng ta mới lìa cái trạng thái mà chiêm bao của chúng ta là lìa cái tưởng, tức là ly hỷ trú xả, tức là lìa tưởng cái gì, thì nhập tam thiền thì nó mình chưa thấy nó làm chủ cái gì hết, phải không? Nhưng mới làm chủ được bệnh. Bởi mình bệnh do tưởng, phải không các con? Bệnh phần nhiều nó đau ít, mình tưởng nhiều nó thành nhiều à. Còn mình không sợ nó, cho nên nó không bị tưởng, thì nên cái bệnh nó giảm liền chút khác, cho nên làm chủ bệnh. Cho nên cái người mà nhập tam thiền là người mà không còn chiêm bao, là bệnh không còn có nữa. Nghĩa là thân có bệnh họ không có việc hề dao động, cho nên họ hướng tâm họ nhắc bệnh lui đi, vô thường không được ở đây, ngay đó có bệnh lui đi. Vậy làm chủ bệnh đó các con. Con nhập tam thiền làm chủ bệnh đó. Bởi vì mình không còn sống trong tưởng nữa, cho nên bệnh không còn nữa. Còn vì mình có tưởng, cho nên cái bệnh ít nó thành tưởng nhiều. Rồi tưởng ra trời ơi bệnh này chắc thể ung thư nên nó sẽ chết nữa, cho nên nó vấn lạng, nó lo lắng đủ thứ hết, nó thành ra nặng nữa, có không mấy con? Nó thuộc về tưởng rồi nó mới nặng. Còn nếu chúng ta không sống tưởng, mặt mày bệnh mày vô thường tao đâu có ngán, cho nên tâm không động thì nó hết được, có không mấy con? Đúng là ông Phật dạy cho chúng ta bất động tâm trước cảm thọ mà, cho nên chúng ta làm chủ được bệnh rồi. Mà làm chủ được bệnh bằng cái lực của chúng ta, bằng cái lực tâm lực của chúng ta, bằng cái pháp như lý tác ý mấy con. Đức Phật nói gặp một cái chướng ngại thì ngay mình phải an trú trong một cái tâm thiện, tức là tác ý một cái tướng thiện thì cái tướng kia nó sẽ hết. Mà bây giờ cái thân mình thọ khổ, tức là đau bệnh nhất cái gì, thì đó là chướng ngại pháp rồi. Mà tác ý một cái tướng không đau nhất thì nó sẽ hết. Thì Đức Phật nói khi mà nó đau, nó thọ đến mức tận cùng của nó là nó sẽ mát lạnh, nó sẽ hết. Mà chúng ta chưa có tận cùng mà chúng ta bấn loạn rồi thì tự hỏi làm sao nó hết. Cho nên chạy đi bác sĩ rồi chạy đi uống thuốc, đó là chúng ta điên rồi. Cái tâm lực của chúng ta là một thần dược mà chúng ta không chịu lấy nó mà dùng, cho nên chúng ta bị khổ. Chúng ta làm chủ. Bây giờ nhập tứ thiền làm sao? Tỉnh chỉ hơi thở làm chủ được cái chết chưa? Bây giờ muốn chết thì mình tỉnh chỉ nó chết gì? Mà giờ muốn sống rồi bắt nó thở nó sống như gì? Thì mình làm chủ được cái hơi thở là sống chết dễ dàng quá. Như vậy có làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Bốn cái loại thiền này là chúng ta thực hiện tới đâu làm chủ tới đó, đâu phải là đợi nhập tứ thiền hay tam minh rồi mới có thể làm chủ được sanh già. Ngay vô sơ thiền là thầy đã làm chủ được cái tâm của thầy là ly tham sân si rồi, thì ngay đó người ta chửi mình không giận rồi thì đó là làm chủ được rồi, có đúng không? Tu tới đâu giải thoát tới đó, chứ đâu phải là tu xong rồi mới giải thoát hết đâu. Cho nên thầy nói thầy cần nhập sơ thiền là thầy cũng thấy đời thầy giải thoát rồi, đời sống đạo đức mà. Sơ thiền là đạo đức mà, giới luật nó mới được sơ thiền cái gì mà giới luật là đạo đức rồi, các con thấy chưa? Có phải đúng không? Có phải đúng như cái điều kiện mà thầy nói, các con chưa thấy những cái pháp của Phật? Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta quét sạch, chúng ta mới nhập được sơ thiền. Thì bắt đầu chánh định thì từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là chánh định, chúng ta vào chánh định thì tức là chúng ta hoàn toàn làm chủ được cuộc sống. Còn tam minh là chỉ là quét sạch cái lậu hoặc, cái lậu hoặc di tế để chúng ta không còn cái mầm mà tái sinh luân hồi. Tức là hết tái sinh luân hồi là phải thực hiện tam. Mà không mà cũng điên gì mà khi mà thầy nhập tứ thiền rồi mà thầy không thực hiện tam minh. Bởi ít ra thầy cũng muốn biết ông Phật Thích Ca cái mặt như thế nào chứ, không lẽ là ông giáo chủ mà bây giờ mình theo ổng mà không biết mặt ổng. Còn mấy con bây giờ thật sự là mấy con không biết đâu, phải không? Mà nhưng mà thầy tới tứ thiền rồi thì ai lại mà không biết ông Phật Thích Ca cái là ngủ quá vậy. À, có con mắt đó, có cái trí tuệ tâm minh đó thì phải đi thấy ổng chứ, thăm ổng chiến coi chứ, thì lẽ đương nhiên là thầy phải thăm thôi. Không có người nào mà tu mà tới đây mà không thăm, phải thăm ông già coi ổng nay ông sao, ổng mập ốm như thế nào, ngày xưa ổng ăn ngày bữa mà sao bây giờ người ta tưởng cái tưởng ổng mập như thế này thì có đúng không? Đúng là thật sự ra người ta tưởng quá tưởng, ăn ngày bữa mà mập, thầy nói như con búp bế thì mấy con nghĩ rằng như vậy có đúng không? Thật thần thông quá cho nên nó mập dữ tợn như vậy thì nó sai quá, nó làm những cái sai. Chúng ta các con cứ nỗ lực tu đi rồi các con sẽ thực hiện, các con sẽ gặp đức Phật, nó không khó đâu mấy con, không uổng cuộc đời cho mấy con. Được thân người là khó, mà được Phật pháp mà tu để mà gặp đức Phật Thích Ca là một hạnh nguyện rất lớn. Cuộc đời tu của mình mà gặp được đức giáo chủ của mình là không hạnh nguyện sao? Nó không phí đâu các con, không phí cái cuộc đời của mình. Cái sự hiện hữu của mình đã có ích lợi cho mình rất lớn, là mình được gặp một bậc thầy, một người cha thân thương của mình để lại một cái đạo đức tuyệt vời. Mà mình gặp được người thì kể như các con khóc lu bù. Thật sự cũng như các con về đây mà gặp được thầy, các con cái nỗi niềm các con không phải là các con đau khổ, mà các con mừng. Mừng vì gặp một vị thầy đã sống đúng đức hạnh, đã dẫn mình đi. Các con khóc bằng nước mắt, con rơi trong cái sự vui mừng cho kiếp đời của mình đã may mắn gặp một người. Huống hồ là chúng ta gặp được đức Phật các con, thì chúng ta không có nỗi mừng nào mà hơn là khi gặp được đức Phật cả. Thôi bây giờ thầy nói như thế này, cái sự tu tập của chúng ta dù có gian khổ một cách gì, mà đến cái giờ phút mà chúng ta gặp được đức Phật Thích Ca rồi thì bao nhiêu gian khổ đó chúng ta thấy không có gian khổ gì. Đó thì các con thấy trong cái sự tu tập của các con mà hôm nay không nhiều là thầy khích lệ các con hết, thầy không để các con phí cái thân của các con, dù nam cũng như nữ, các con đều là những con người. Chứ các con đừng có nghe cái lời đại thừa nữ tu cũng thành Phật đâu. Thầy nói rằng người nữ cũng có đủ khả năng, cũng có thể làm chính phủ được. Đất nước chúng ta tượng trưng cho Trưng Dương và Triệu Ẩu là những người phụ nữ có khuất phục đầu hàng giặc không? Thì chúng ta là những người phụ nữ của Việt Nam thì chúng ta phải thực hiện làm Phật, làm A-la-hán chứ không thua ai hết. Các con hiểu. Cho nên người nữ chúng các con đừng có nghĩ rằng người nữ khó tu. Thầy nói không tu, không có gì hết. Tại các con để tình cảm lằng nhằng là các con khó tu, dứt hết đi thì nó sẽ dễ tu hơn. Đó là cách thức của thầy. Thì khích lệ các con đến tận cùng, người nữ cũng như người nam. Còn người nam các con biết không? Trần Hưng Đạo, phải không? Quang Trung nè, là những gương hạnh mà chúng ta phải thực hiện để xứng đáng với những bậc anh hùng của đất dân tộc của chúng ta. Đánh giặc đuổi giặc, các con trước vô đạo mà tu giải thoát gì mà các con sợ à? Hồi đào cái là lo chạy bác sĩ uống thuốc rồi. Hồi đó trúng đạn sao mà không chạy trốn, mà sao bây giờ đau cái chạy trốn đi để phá độc cư đi. Các con thật là tệ, phải không các con? Hồi đó các con ôm xuống các con chạy, con có bắn giặc mà con không sợ chết. Còn bây giờ mà ôm xuống để bắn cái thằng giặc sinh tử mà không bắn, để mà cứ để cho nó làm chủ sinh tử mình hoài à? Tại sao mình không gan dạ? Gan dạ như thầy ngồi sừng sững mà chống lại các họ, không có sợ chết. Thì các con biết là phải gan dạ chứ, tu hành mà đâu có phải là những cái thứ mà hèn nhát đó đâu. Cho nên chúng ta là những con người của dòng giống anh hùng của dân tộc này, nhất định là chúng ta phải làm gì cái nhìn của thầy trong lúc đó. Thầy nói rằng người Việt Nam phải làm được những việc này. Hòa Thượng Thanh Từ đã khích lệ, một người tu chứng Phật pháp sẽ còn, mà không có ai tu chứng là Phật pháp sẽ mất. Cho nên vì vậy thầy nghĩ rằng một con người Việt Nam phải làm được điều này, không phải chung bước đâu. Cho nên nhất định chết là chết phải thành Phật, chứ không nhất định là không đầu hàng. Cho nên trong mọi thứ thầy đều vượt qua tất cả những thứ khó. Các con biết thầy ăn sao mà thầy sống ở trên Hòn Sơn, thì các con đủ biết rằng cái gan dạ của thầy đến mức độ nào. Nghĩa là ăn như con bò vậy đó, mà vẫn sống để mà duy trì cái sự tu tập của mình. Còn các con bây giờ hở ăn cực chút là các con than trời trách đất rồi. Trời ơi, ăn vậy làm sao sống tu? Chứ còn thầy ăn rau làm sao thầy sống tu? Sao không lấy cái gương đó? Thì nhắc lại những cái gương hạnh của thầy để làm cái gương cho các con mà gặp những cái khó khăn khôn dược. Hở ra chút ăn cực là các con thấy. Thầy nói với cô Út bây giờ cứ luộc rau lăn luộc đi, chấm với muối đi, người nào ăn được tu được, mà người nào không được thì rút lui đi. đừng có ở đây mà làm bẩn mắt, phải không các con? Mình đi tu để giải thoát chứ đâu phải mình đi tìm đồ ăn. Đó là cách thức tu, chúng ta có sự nghị lực quyết định, đâu phải mà mất 50 kg mà sẽ chết đâu. Chết là do nhân quả, nếu mà nhân quả chết thì làm gì bây giờ chúng ta mập cũng chết nữa. Nếu mà nói rằng những cái người mập không chết thì mấy người mà ăn đầy đủ đó họ không chết thì rõ ràng bây giờ họ ở trận đất rồi, còn mấy người là ốm là chết hết à, đâu có lý do nó đâu. Chết là do nhân quả, mập bao nhiêu tới chừng chết nó cũng vẫn chết, mà ốm bao nhiêu bây giờ chưa chết nó cũng vẫn chưa chết. Thầy nói như vậy để các con biết là cái luật nhân quả nó chi phối chúng ta từng giờ. Chúng ta đừng sợ hãi, chúng ta thấy rằng cái thân này nó càng nhỏ bé thì cái tâm của chúng ta nó càng rộng lớn và vĩ đại, nó còn gan dạ hơn hết. Đó là cái sự tu của theo thầy. Còn mấy con nhát gan thì mấy con phải đầu hàng, phải trả trước. Theo các nhà đại thừa ăn uống đầy đủ, mở tivi ra coi giải trí như mọi người, xem đá banh hay hoặc là đá bóng, tất cả những cái sự giải trí thế gian bao nhiêu thì các nhà đại thừa họ làm bao nhiêu. Thì các con muốn tu sướng như vậy, dục lạc như vậy thì cứ theo các nhà đại thừa đi, đừng có vô đây mà làm khổ cho thân mình làm gì. Thật sự muốn tu thì phải tu giải thoát, tha là cam khổ để mà tìm thấy được cái sự giải thoát chân thật, lập chủ được sự xuất chết. Đó là cái sự tu tập. Hôm nay thì các con hỏi thầy, còn ai hỏi thêm gì nữa không? Không hiếm thì thầy sẽ đọc bức thơ. Ở đây kính bạch thầy, theo hiểu biết của con đại thừa là những ngôi chùa niệm Phật đường tu viện tụng kinh chữ Phạn từ quyện hương, ở đây nó không phải là chữ Phạn mà ở trong các chùa này là tụng bằng chữ Hán, âm Hán các con chứ không phải chữ Phạn. Bởi vì chữ Phạn là do các cái tu viện nguyên thủy của khất sĩ mà nguyên thủy đó nó mới tụng chữ Phạn. Nó tụng cái tiếng Phạn các con nghe nó khác bên nguyên thủy, mà cái nhóm tu sĩ mà ăn thịt chúng sanh đó nó mới tụng tiếng Phạn. Còn các chùa của mình Phật học đường tu viện tỉnh thất thì chuyên tụng kinh chữ Hán, chữ Nho đó mấy con. Còn chữ Phạn là tiếng Sanskrit hay là tiếng Bali gì đó, đó là chữ Phạn. Chữ Phạn tức là tiếng Ấn Độ chứ không phải là tiếng của Tàu. Thầy xin nói sửa lại cái từ đó cho nó đúng để các con thấy nó không sai. Bởi vì những cái điều mà con nêu dưới này á, những cái kinh, những tán quyện hương lưu hương đó đều là nằm trong chữ Hán hết chứ không phải chữ. Cho nên ví dụ như kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Phổ Môn là một phẩm ở trong kinh Pháp Hoa rút ra để làm bài kinh Phổ Môn. Bát Nhã, Bát Nhã là do cái bộ kinh Bát Nhã mà người ta rút ra, người ta làm cái bài kinh tiểu Bát Nhã, tức là tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, hàng ngày mà mình nhật tụng đó là cái tiểu Bát Nhã đó. Và tiểu Bát Nhã, cái bộ kinh Bát Nhã đó là cái người mà viết ra bộ kinh Bát Nhã đó, các con biết ai không? Là ngài Lâm Thọ. Cho nên ngài viết cái bộ Trung Quán Luận á, để luận cái trí tuệ Bát Nhã đó. Cho nên ngài bảo chúng ta tu cái về thường xuyên hàng ngày nhật tụng cái Bát Nhã đó, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Cho nên các chùa chổng khu mà tụng thời nào cũng tụng Bát Nhã, nhưng mà thầy thấy ngũ quẩn không giai không, đụng tới nó giận hơn đủ thứ hết, cho nên nó không. Vì vậy đó là cái thế giới tưởng của ngài Long Thọ, ngài đã đặt sai cái vị trí rồi. Ngài đem trên cái thế giới tưởng, ngài đặt cái pháp này thì ở trên cái thế giới tưởng người ta tu được, chứ ngài đặt ở trong cái thế giới con người chúng ta, thế giới hữu hình này thì không ai tu được đâu. Cái đó là cái ảo tưởng của ngài. Ngài đã phá luôn cái chân lý của đạo Phật, cho nên trong tiểu Bát Nhã đó thì ngài nói vô khổ tập diệt đạo, khổ đế, phải không? Tập đế, diệt đế và đạo đế, bốn cái này ngài cũng nói vô luôn, không khó đâu. Bởi vì Bát Nhã nó phải thấy nó là không chứ gì, vô khổ tập diệt đạo mà. Cho nên vì vậy ngài phá luôn cái chân lý của đạo Phật. Cho nên vì vậy nó không thể đặt vào cái chân lý con người. Còn cái chân lý của đạo Phật đặt vào cái vị trí của con người, khổ chắc chắn quý cư sĩ đều thấy, hoàn toàn ai cũng khổ hết. Có đúng không? Nếu nó không đúng thì nó đâu là chân lý. Còn nó đúng với con người của mình, ai cũng khổ thì nó là chân lý. Tập là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, thì Đức Phật đã xác định như vậy, chúng ta thấy không ai chối cãi được hết. Nó là lòng ham muốn, tâm ái dục của mình mà nó thành ra cái sự đau khổ, nó tập hợp lại cái sự đau khổ của nó, gọi là tập đế. Còn diệt đế là làm cho hết cái ái dục, làm cho hết cái tâm ham muốn, tức là ly dục ly ái pháp, thì nó là diệt đế chứ gì. Nó là niết bàn của Phật ở trạng thái đó. chứ nó đâu có Đức Phật nói ở diệt đế là cái cảnh giới, ở đâu đó là niết bàn, đâu có nói đâu. Nhưng mà Đức Phật bảo mình diệt hết cái lòng ham muốn của mình, thì diệt đế là diệt hết cái lòng ham muốn, cái nguyên nhân đau khổ đó, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Và đạo đế là chân lý thật sự, chân lý sống của đạo Phật, nghĩa là từ chánh kiến. Thì các chị thấy rất rõ, hằng ngày chúng ta sống phải sống ở trong chánh kiến. Nếu mà không sống chánh kiến thì có khổ đau. Có khổ đau thì quý vị thấy như thế nào? Có khổ đau thì tức là ác pháp chứ gì, thì tà kiến chứ làm sao mà chánh kiến được. Đã chánh kiến thì nó thiện pháp, chứ chánh kiến sao có khổ, có mình khổ, có người khổ, thì như vậy đâu phải chánh kiến, đó là tà kiến. Cho nên từ tà kiến, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phải không, chánh tinh tấn, tất cả những cái chánh này rõ ràng là cái cuộc sống chúng ta phải sống trong 8-6 nẻo này, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta trở thành một vị xuất gia thì chúng ta mới chánh niệm, phải không? Chúng ta phải sống toàn bộ chánh niệm, tức là chúng ta nhìn lại quan sát thân tọa tâm pháp của mình, thì lúc bây giờ chúng ta mới quét sạch nghi tế của tham sân si của chúng ta để thực hiện được viên mãn được tứ niệm xứ. Thì lúc bây giờ mà viên mãn được tứ niệm xứ thì chúng ta mới thực hiện được chánh định, vì chánh định là nẻo cuối cùng của bác, nó là cái chân lý để chúng ta thực hiện con đường giải thoát. Như vậy cụ thể quá mà, đâu có gì đâu là cái chân lý của Đức Phật. Vậy mà ông này lại nói vô khổ tập diệt đạo, đâu cần chi tu bát chánh đạo. Cho nên bây giờ cứ ngồi đó mà giữ cái trí tuệ bát nhã thì nó cũng được giải thoát chứ gì. Cho nên đâu có cần mà phải thực hiện chánh kiến, chánh tư duy làm gì. Mấy ông làm cái chuyện đó nó đi lầm vòng lắm. Còn riêng tôi ở đây tôi giữ cái tâm không là được rồi. Nó không dính mắc là nó là trí tuệ bát nhã gì. Nhưng cuối cùng có ai giữ được tâm không không cái gì? Chắc chắn là suốt cuộc đời mà chúng ta giữ tâm không, thật sự ra nó là cái ảo vọng rồi. Người nào thực hiện được cái tâm không đâu, chỉ cho thầy. Nếu mà ông ta không thì ông trở thành cây đá. Thật sự bây giờ ông không, ông phân biệt gì nữa hết thì ông cây đá chứ cái gì. Mà nếu ông còn phân biệt thì tức là vô phân biệt thì nó đâu không. Còn ông Phật dạy chúng ta là phân biệt ác ngăn và diệt, mà thiện thì tăng trưởng, phải không? Cho nên chúng ta sống thiện thì đâu làm khổ ai, thì giải thoát thôi. Chứ đâu bảo biểu chúng ta tâm không đâu. Nếu mà bảo chúng ta tâm không thì chúng ta thành cây đá rồi. Tu để thành cây đá để làm gì nữa, đúng không? Đó, chúng ta luận ra, chúng ta thấy rất rõ cái sai và cái đúng, để rồi con đường chúng ta thực hiện cho đúng. Như vậy là kinh sách này là kinh sách từ mà Kinh Di Đà tưởng tượng ra cái cảnh giới Tây Phương, đó là cái sống trong tượng rồi. Kinh Phổ Môn tưởng ra cái Bà Quan Âm để được cứu khỏi chúng ta. Bây giờ chúng ta bị giam cầm tù tội thì niệm Quan Âm thì ngay đó là giam cầm tù tội tả liền. Như vậy là phải đi ăn trộm cách sướng hơn. Ai có công an có bắt thầy ở nhà, vợ con nó sẽ tụng Phổ Môn cái là ngay đó thì công an thả thầy ra đi ăn cắp nữa. Có sướng không? Khỏi cần làm mà vẫn có ăn mà gì. Đêm tối mình lén vô nhà ta lấy được đồ này kia, công an có bắt được thì vô khám ngồi sáng cái công an thả ra, vì có Đức Phật Quan Âm phù hộ rồi. Chỉ cần mua này chuối cho bà ta cái là mình ra khỏi. Vợ mình nhà đâu lý nào nó để cho mình ngồi tù, phải không các con? Nó lấy không ra, nó lấy đồ của người ta đem về mình ăn sung sướng quá trời, khỏi cần làm. Thế mà bây giờ nó bị nạn vậy mà không lẽ mình không cầu Quan Âm sao? Vì bà ta đã nói là nếu mà bị tù cầm già tỏa, nếu mà tôi không làm tội ai bắt bỏ tù tôi, vì tôi ăn trộm cắp nó mới bắt tôi chứ. Cho nên bây giờ tôi bị tù tội thì ngay đó là vợ tôi đi cầu Quan Âm thì ngay đó là được thả liền. Bà phóng hào quang là cứu tôi liền. Như vậy sướng quá trời, còn lo gì nữa. Như vậy là có phi đạo đức không? Kinh dạy như vậy có tính đáng tin không? Đâu bao giờ chúng ta đáng tin được. Bát Nhã bảo chúng ta sống không, để rồi chúng ta thành đá, chúng ta có tin được không? Đó là những cái mà chúng ta phải thấy rằng ngoại đạo đã lừa đảo chúng ta, đưa vào giáo pháp của Phật, nói rằng Phật thiết, để lừa đảo chúng ta, để cuối cùng chúng ta tu chết người. Thầy tổ chúng ta từ xa xưa, cách đây mấy ngàn năm đã thực hiện, có người nào được những gì? Rồi kế chúng ta đã nhìn thấy được thầy tổ của chúng ta đã thực hiện được gì, hay là thức dừng giờ phút chết các thầy tổ chúng ta quá khổ. Cho nên tại sao mà thầy đã nói, thầy đã bài bác, thật sự bài bác Thiền Tông và Kinh Sách Đại Thừa. Tại sao vậy? Tại vì thầy thương thầy tổ và thương những người sau của thầy. Họ sẽ lầm lạc trên những cái lý giải này, làm cho người ta khổ. Vì lòng thương yêu của thầy, thầy thẳng thắn nói, thầy không nói ông Hòa Thượng tu sai, mà thầy nói pháp sai. Nó dẫn dắt người ta khổ đau, chứ không có ông Hòa Thượng nào. Bởi vì ông Hòa Thượng không có biết đâu. Ông chỉ thấy kinh sách nói là Phật thuyết, ông cũng tin vậy thôi. Ông cũng đang vô minh, cũng đang ngu như người khác. Ông làm sao ông biết được? Mà trách ông là nói ông tu sai sao được? ông đâu có sai. Pháp đã người ta đưa ra vô như vậy, ta lòng như vậy, mình đâu có biết được. Chính thầy cũng là ngu, cho nên thầy mới tu 9 năm trời, thầy không được được những gì. Cả một công trình khổ sở chứ đâu phải 9 năm trời, khép mình trong khuôn khổ tu hành đâu phải sinh tướng. Thì các con biết rằng tất cả những cái sai mà không nói thẳng nói thật thì làm sao mà người ta tránh được. Cho nên hôm nay các con có quy tụ về đây, có quân tập về đây, có dân hội về đây là để nghe một sự thật của một cuộc đời cay đắng trong tôn giáo của Phật giáo, mà từ xưa chúng ta đã bị người ta lừa đảo lầm lạc, người ta lầm vào những cái giáo pháp của Phật để nói rằng Phật tiếp, người ta lừa đảo mình để cái mức độ mình đau khổ. Các con bỏ tiền cất chùa chìm như vậy để làm gì các con nghĩ? Người ta nghĩ rằng như vậy chùa nó còn thì mới còn Phật giáo. Đâu phải các con. Phật giáo còn là còn một người giữ gìn giới luật. Đức Phật nói giới luật ta còn là Phật giáo còn, giới luật ta mất là Phật giáo mất. Chứ đâu Phật có nói chùa chiền còn là Phật giáo còn, chùa chiền mất là Phật giáo mất sao? Ông Phật có tuyên bố lời nói đó không? Nếu mà ông Phật tuyên bố lời nói đó thì thầy nói rằng ông Phật này chấp nhà cửa lắm nè. Ông này ông bỏ cung vua chứ ông muốn cái đài cho lớn hơn nữa, cái cung vua của ông nè. Ông Phật này tham nè chứ không phải lợi. Con đằng này ông Phật nói rất rõ, giới luật còn là Phật vẫn còn, giới luật mất là Phật. Có không quý này? Không có quý gì? Các con thấy lời di chúc của ông Phật, lời nói của ông Phật rất đúng. Nhưng mà hôm nay chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ cất chùa, chùa còn là còn Phật chứ, còn ma, còn quỷ ở trong đó thì chúng ta lao khổ chứ làm gì. Thầy nói thẳng thật, bởi vì tất cả những cái hình ảnh này này là hình ảnh đau khổ, mồ hôi nước mắt của Phật tử đóng góp, chứ ông thầy đâu có làm tiền ta cất cái chùa đó. Bao nhiêu người đóng góp mới cất được cái chùa hàng tỷ bạc, làm rất đẹp, y như là những cái ngôi nhà cung vàng điện ngọc của vua chúa phong kiến của Trung Quốc. Thầy thấy các chùa thầy bảo lòng. Ở đây nó thật sự từ khi mà cổ muốn bảo vệ các máy móc, cổ mới xây dựng cái nhà để mà cất những cái máy vi tính, cất những cái máy photo để mà tiết kiệm cái đồng vàng của Phật tử, để mà tự mình lấy sức photo. Vì vậy mà thầy phải làm suốt cả đêm ngày để mà photo cho mấy con có tầm sức con đó. Vì bây giờ chúng ta đâu có tiền mà bỏ ra mướn người ta toàn bộ hết, thì làm sao chúng ta có tiền? Chúng ta có giấy ở Hà Nội các con gửi vào, ở đây thầy bỏ công sức thì nó ít hao rồi. Chứ còn thầy cứ tiếc như vậy, cứ bỏ cái pháp Phật tử, nhưng mà rốt cuộc là hư rồi mình phải mua căn máy thì chỉ. Cho nên thầy đặt cách cứ làm ra trong chùa không bao giờ viên gạch cũng được xây cất, cứ muốn ngồi là cái sự xây cất chỉ đó chắc chắn là không còn. Nhưng gì cái lý của đúng là bảo vệ một hồi chứ một cái máy là của đồng, mỗi người một đồng bạc mới mua được cái máy chứ đâu phải gì mấy 20 ngàn 30 ngàn. Thì như vậy ai làm ra? Thầy có làm ra được đâu. Mỗi thứ mắt cũng hy vọng mấy con cúng dường, rồi mỗi lần mỗi người một ít dành ra trực tiếp để mà có được nó. Chứ cô có dám tiêu mấy con à? Bây giờ tôi muốn mua cái máy này, các cũng phải đóng góp, rồi chết tiêu thì các con sẽ đóng góp đó. Nhưng mà điều đó là không đúng. Thầy nói với mắt với cô Diệu An, nếu mà mình muốn sắm cái gì đó thì mày phải dành dụm trực tiếp lâu ngày, mình sẽ giúp đi. Vì gọi Phật tử người ta sẽ biết, người ta sẽ tiết kiệm cái mồ hôi rất nhiều lắm. Vì Phật pháp người ta sẽ tiết kiệm ra cho mình. Làm điều đó người ta thấy người ta vừa đủ, người ta dư, người ta mới đem cúng dường. Mình hãy dành chút ít, ăn nhiều nó có lợi ích gì. Hôm nay chúng ta ăn bữa muối mà 40 người ăn, thì trong cái bữa muối này chúng ta sẽ dành số tiền. Mà bốn cái ăn cái bữa muối này thì sao thì nó không có tốt hơn nhiều, mà chúng ta lại dành được cái này để làm cái việc này. Chúng ta cũng tiết kiệm mồ hôi nước mắt của ông của Phật tử chứ. Tại sao chúng ta không tiết kiệm? Tu mình ngồi không, tại sao mình ăn cốt dưới muối dưới sao luộc mà ăn không được? Để lý do nào? Đâu phải còn là kẻ tham ăn, ăn ngon sao? Đây không biết được cái này khó dễ hoàn toàn yêu chỉ dành dụm ra mình sắm được cái gì thì sắm để làm. Cho nên hôm nay các con về đây các con mới thấy sự thật, máy móc này của mồ hôi nước mắt của các con, thầy không có, thầy là người mà mượn cái mồ hôi nước mắt của các con làm cái việc để phục vụ lại cho các con bằng cho các con sống không còn nào. Đó thì các con sẽ thấy ở đây, ở những cái bài kinh này thì nó không đúng rồi. Thiền diễn là nơi hành thiền vẫn có tụng niệm, thiền diễn mà tụng niệm đó là ảnh hưởng tịnh độ, cái đó sai. Tại sao thầy dám nói sai? Hòa thượng là thầy của thầy, nhưng mà nếu mà thiền là tu thiền là phải thiền là thiền. Ông thầy dạy ngài là từ ông thầy tịnh độ, cho nên ngài không có thể làm ông thầy những đối với thầy tập thầy của thầy giải thiên à của thiền tông độ à, còn dính mắt một chút phần niệm của Bát Nhã Tâm Kinh thì lấy cái tiêu chuẩn đó chỉ cho chúng rằng đó là Bát Nhã Tâm Kinh, là trí tuệ Bát Nhã hay là cái Phật tánh ở đó, cái chân không ở đó, cho nên chỉ lấy hòa thượng lấy cái đó để làm cái khóa tụng nhắc nhở chúng tăng à, cho nên qua thiền thức của tịnh độ. Cho nên đối với thầy thì khác, đến khi thầy thấy nỗi khổ tất cả mọi người hoàn toàn biết tất cả cái này cái sai, người ta chỉ chấp giá với nhau, người ta làm thành như vậy chứ đúng thiền tông nó không có tụng niệm đâu, chỉ có sự chấp giá thôi. Cho nên khi mà thiền trúc lâm nó vẫn là sự chấp giá, cho nên nó có sám hối của này kia, sám hối là tịnh độ chứ không phải là thiền tông. Bởi vì thiền tông vốn nó cái tâm của nó mà nó không dính mắc cái này kia là nó chân thân. Tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm đã diệt rồi tội không, tội trong tâm ấy cả hay không, thế mới là chân thân. Nó lý luận như vậy mà nó còn tục niệm sám hối thì nó là sai rồi, phải không? Các con thấy thiền tông nó đã chỉ đạo như vậy rồi mà bây giờ có tụng niệm như vậy là sai đó. Thì chúng ta phải xét thấu tất cả mọi khía cạnh, chúng ta thấy rất rõ ràng tỉnh xá à, cho nên ở đây thì diễn trúc lâm nhưng sử dụng à, nghĩa Việt Nam, nghĩa là tụng kinh bằng cái nghĩa của Việt Nam, cho nên thầy thanh từ là tinh thần của Việt Nam. Thầy giải nghĩa tức là không có tụng như chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh bằng Hán, mà chúng ta lại à, tụng bằng tiếng Việt à, nó dịch ra bằng cái tiếng Việt ngữ để chúng ta vừa tụng mà vừa hiểu. Cho nên hòa thượng đã dịch ra Việt ngữ biến thành cái bài kinh tụng đó trở thành cái bài kinh của người Việt, nghĩa rất rõ ràng dễ hiểu. Đó là cái tinh thần của dân tộc mà hòa thượng. Cũng như ngày xưa chúng ta nghe cái từ mà chúng ta thấy như thế này: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng đổi lại Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca, phải không? Người Việt mình Phật Bổn Sư Thích Ca chứ đâu có có Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Cho nên cái Phật mà ở sau là người Tàu, tại vì cái văn phạm của cái người Tàu, cái dùng pháp năng của nó đó, thì cái danh từ Phật nó đặt ở sau, còn cái danh từ của mình á là mình đặt ở trước. Cho nên hòa thượng cải cái câu tụng niệm đó trở lại cũng là một cuộc cách mạng về cái văn chương, về cái lối phát âm của cái người Việt cho đúng người Việt. Cho nên thầy thấy hòa thượng là người có tinh thần Việt Nam, ngài đã đặt, ngài đã sửa lại những cái tụng niệm theo cái câu cú, cái văn của dân tộc Việt Nam chứ không phải văn của người Hàn. Đó là cái hay của ngài. À, tịnh xá là hệ phái xuất sĩ tu theo tổ Minh Đăng Quang dẫn tụng niệm kinh nghĩa Việt Nam, nghĩa là ngài là cái người Việt Nam, cho nên ngài mới làm những cái bài kệ này kia hoặc là những cái câu kinh tụng đều là hoàn toàn là bằng tiếng Việt Nam. Cho nên ngài cũng có tinh thần dân tộc, cho nên ngài không có tụng Hán ngữ hay là Hạn ngữ như bên khất sĩ à, hoặc là bên Đại Thừa nó còn dùng Hán ngữ. Cho nên thiền tông có thay đổi là trên những cái tinh thần của dân tộc, và khất sĩ nó có thay đổi, nó giữ được cái bộ y bát của nó, nhưng mà sự thật nó cũng vẫn tụng niệm là nó chịu ảnh hưởng Đại Thừa và tịnh độ. Coi như vậy là trong khất sĩ chưa có pháp môn tu, thầy nó chưa pháp môn tu cho nên nó mới lấy Đại Thừa mà tu. Nếu nó có pháp môn tu mà đúng thì nó đâu có lấy Đại Thừa nó tu, bởi vì Đại Thừa hồi đó chưa có ai nói nó sai. Còn bây giờ mà cỡ có người nói sai và chúng ta quan sát thấy nó thật sai thì chắc không ai mà tụng niệm nữa đâu. Còn người nào mà đang tụng niệm, như các con thấy người nào mà đang tụng niệm trong các con à, đang sám hối, đang tụng niệm, thì người đó là người đang tu tập Đại Thừa, chắc phải tu tập. Nhưng mà cái người đó họ không biết pháp tu, câu hỏi với pháp thầy để rồi họ tu bằng cách là họ dung hợp, đó là cái người chiếc áo kêu là chiếc áo chấp giá, chứ không phải thật sự nguyên thủy là nguyên thủy, mà Đại Thừa là Đại Thừa, không được chấp giá với nhau như vậy. Còn cái này nó chấp giá tùm lum bậy bạ, nó chấp giá như ngài Ngọc Lâm ngày xưa chấp giá. Các con nghe những thời công phu ngày xưa trong các chùa không, nó lấy thiền tịnh mật nó hợp nhau lại, nó làm cái bài công phu. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nó thuộc về thiền rồi, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta hàng ngày mà bên tịnh độ à, bây giờ tụng kinh Di Đà rồi cũng tụng Bát Nhã, nó hợp với thiền nó tụng ra đó, còn rồi nó tụng thập chú à, đại bi chú, thì đó là nó lấy mật tông nó tụng ra, cho nên nó hợp thiền mật tịnh, nó hợp lại nó thành một thời khóa nó tụng niệm. Như vậy nó gọi là nó công phu, nó tu mật thiền mật tịnh của nó. Đó là ngài là Ngọc Lâm quốc sư trong cái thời nhà Thanh. Nhà Thanh thấy Phật giáo chia rẽ thiền tịnh mật chia rẽ quá nặng, cho nên ngài mới bảo quốc sư ông làm sao phối hợp cho các chùa nó phải đi theo một cái tổng hợp như thế này. Thì ông này không biết cách nào mà cho nó hợp lại, bắt đầu ông lấy các cái bài kinh này à, ông hợp lại à, Bát Nhã bây giờ nói về thiền, thì Mật tông thì nó nói về chú, tịnh độ thì nó tụng những cái bài kinh như Di Đà ha, Phổ Môn. Thì ông kết lại, ông làm những cái bài này vô trong một cái thời mà tụng niệm, thì nó có đủ ba cái tông phái này, gọi là thống nhất các tông phái này lại trong cái thời này. Chứ trước kia không có đâu mày, bởi vì tất cả những lịch sử mà của một vị tu sĩ như thầy đều phải thông suốt hết, không có bao giờ mà thầy viết cái xuất phát từ cái tụng niệm, từ cái bùa chú từ đâu mà viết cái thời gian. Nhưng mà cái gì lĩnh kỉnh đó thì không nói ra, nhưng một cái người mà sau 2 năm mà ở, mà khi mà thầy gặp hòa thượng bảo thầy đọc lại kinh sách và sử của Phật giáo, thầy đọc sạch hết tất cả những cái niềm đều được ghi chép kỹ lưỡng. Cho nên tất cả những cái sử này đều là thầy viết từ đâu mà lưu xuất lên cái Phật này. Cho nên thầy rất thông suốt, không phải là một người ngu ngơ đâu mấy con. Cho nên khi mà ai hỏi cái gì là thầy biết, thầy trả lời biết cái người đó sẽ là ảnh hưởng trong kinh sách nào rồi. Cho nên các con thấy được một cái người tu, cái trí tuệ người vĩ đại, người ta thu thập tất cả những cái gì mà ở trên thế gian này để ta làm cái gì cho Phật Pháp. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy khất sĩ chưa có cái pháp môn tu, cho nên còn tụng niệm, còn bắt chước, nhưng mà khéo léo biến ra dược ngữ coi như nó cá. Cái người thấy mấy ông ở chùa kia tụng ma bắt nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn, còn ông này là tụng khác, như vậy là khất sĩ tụng khác, không giống nhau. Nhưng mà cái tụng này với cái tụng kia có giống nhau hay không? Giống nhau lắm hay không? Có khác gì đâu, ông cũng gõ mỏ tụng, tôi không gõ mỏ mà tôi ngồi đây tôi cũng tụng cũng vậy thôi, có gì đâu. Mà giờ tôi tụng tiếng Phạn, tôi tụng tiếng Hán, tôi tụng tiếng Việt cũng là tụng thôi, đâu có gì mà khác, cũng là tụng, phải không? Đâu có gì. Thì ông này niệm Phật Di Đà, ông này niệm Quan Thế Âm thì cũng hai người cũng niệm với nhau, như có ông Phật Di Đà thì cũng tưởng, mà ông Quan Âm này cũng tưởng, chứ có ông Phật nào thật đâu. Thì như vậy rõ ràng là mình cũng sống trong tưởng nhau chung nhau, thì nó tu niệm Quan Âm khác, ông niệm Phật Di Đà khác, đâu có lý khác nào đâu. Ông Phật Di Đà cũng là Phật tưởng, ông Quan Âm này cũng là Phật tưởng, chứ đâu có ông Phật Quan Âm mà tu mà thành Phật bao giờ đâu, phải không? Các con thấy có không? Cho nên do đó mà chúng ta biết rằng ông nào tụng niệm thì cũng giống nhau thôi, chứ không có khác nhau đâu. Như vậy những cái thầy nói kinh sách Đại Thừa bịa đặt, nhưng ở tỉnh xá hay thiền viện đều tụng niệm chung, lại kinh mang một ý, chứ đâu riêng hệ phái nào, có phải vậy không? Đúng rồi, họ đạp cứt như nhau mà. Nói thầy nói thiệt, bây giờ cứt người ta đổ đó, mình đạp rồi người nào cũng đạp nhau thì lẽ phải giống nhau thôi, chứ nó có khác chứ chỗ nào đâu. Nếu khác thì phải khác mà phải đúng của Phật giáo thì mới là của Phật giáo, khác mà không đúng của Phật giáo thì không được nói vào Phật giáo. Cũng như thầy, nếu mà thầy không tụng niệm thì ít ra kinh nguyên thủy của Phật dạy cũng không tụng niệm, chứ nếu mà kinh nguyên thủy dạy tụng niệm mà thầy không tụng niệm thì thầy là khác Phật giáo, phải không đó? Cho nên khi đọc lại kinh sách nguyên thủy, các con sẽ thấy thầy dạy không bao giờ sai một lời Đức Phật dạy. Vậy mới là niềm tin của các con, mới là thầy dẫn các con đi vào đạo Phật đúng chứ. Con này Phật không dạy, lời gốc của Phật mà không có, mà bây giờ lại tụng niệm ó ré như thế này, thì các con nghĩ sao, có đúng Phật không? Phật không dạy mà tại sao bây giờ có? Ai đặt ra đây? Ai làm ra đây? Có phải mấy ông tổ già hàm lẻo mép này không? Có không mấy con? Tại mấy ổng đó chứ sao? Mấy ổng làm hay mà tu không ra tới gì hết, không biết được cái gì hết, không giải thoát được. Thôi nó tụng niệm vậy nó cũng đỡ, an ủi nó đi chứ gì. Bây giờ nếu mà nó không, bây giờ mình tu không có gì giải thoát được, không có lên niết bàn được, thì ít ra nó cũng có cái thế giới cực lạc, mình tụng rồi cũng may ra nó tin tưởng rằng chết rồi cũng được sanh về cực lạc, nó cũng còn hy vọng. Hơn là tụng mà không biết đi đâu nữa thì chắc nó không tin đâu. Cho nên vì vậy mà ông phải xây dựng cái thế giới tưởng của ông ấy ra, để rồi chúng ta nuôi dưỡng cái ảo tưởng của chúng ta. Cho nên chúng ta an tâm mà tu niệm chứ, an tâm mà tụng kinh niệm Phật chứ. Còn nếu mà không có như vậy làm sao chúng ta an tâm niệm Phật? Nếu mà đẻ ra Phật Quan Âm mà không phù hộ chúng ta thì chắc chắn ai mà niệm Phật Quan Âm, ai mà niệm chú mà đi, phải không các con? Vì nó có cứu khổ gì nó giải nạn được, cho nên chúng ta mới cố gắng chúng ta niệm, bởi vì chúng ta đang sống trong cảnh khổ mà. Mà giờ có người mà cứu khổ mình thì mừng quá rồi đó. Nhưng mà người ta lừa đảo mình, cho nên người ta đẻ ra để lường gạt mình, cho đến chùa cúng bái mấy cái ông đó, để rồi mấy ông làm gì? Cúng nãy chuối mấy ông cũng ăn, chứ bộ mấy ông quăng sạch. Thấy không, hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó mất Đức Phật Quan Âm phù hộ. Vậy thì tôi cứ đem nãy chuối tôi cúng Quan Âm, nhưng mà ông Quan Âm có ăn được cái thứ gì đâu, phải không? Cái tứ đại của các ông thầy ở chùa đó họ sẽ ăn hết ba cái tứ đại này, còn cái ông Quan Âm ổng xi măng ổng ăn không được. Họ thầy nói thật sự mà, xi măng mà ăn làm sao ăn chuối được? Không, thầy nói thật. Nếu mà thật sự có một Đức Quan Âm thì ổng phải ăn cái gì chứ đâu phải ăn chuối. Cho nên nếu mà bảo ổng ăn cái gì đó thì chúng ta đem cái đó mà chúng ta ăn được thì chúng ta chắc không có bao giờ mà biểu Phật tử đến cúng đâu. Mấy ông cúng cái này kiểu này tôi đâu có ăn được, như vậy là cúng cho cái ông Quan Âm đó ăn chứ tôi đâu có ăn được. Vậy mấy ông cúng như vậy thì tôi chết, tôi nhất định tôi không thờ ông này nữa rồi, bởi vì không thể có cái nải chuối mà tôi ăn được thì tức là tôi không thờ ông này rồi. Còn bây giờ mấy người cúng nải chuối mà ông Quan Âm này phù hộ mấy người thì tôi còn ăn được cái nải chuối thì tôi sẽ thờ ông Quan Âm này để tôi thọ hưởng được cái nải chuối thì tôi thờ, có đúng vậy không? Nếu mà tôi thờ mà Đức Phật Quan Âm đó bây giờ ông ăn nguyên là toàn kỳ một không, thì Phật tử cứ đem kỳ một cúng thì các ông thầy chùa này ông ăn không được thì nhất định ông không thờ ông Quan Âm đâu, ông không thèm đúc cái tượng Quan Âm tốt đâu, có không? Bởi vì ông có ăn được kỳ một đâu mà ông thờ, phải không? Thầy nói thật sự, mấy Phật tử cứ suy nghĩ đi. Chứ còn mấy vậy mà đem tiền cúng nè, đem bánh, đem trái cúng Quan Âm nè, đem gạo cúng Quan Âm nè, thì mấy ông thầy để ăn được và mấy ông đúc tượng lớn ra. Đó là một cách thức để mà người ta có sống được thì người ta phải đúc ra người ta làm. Chứ chắc gì mà ông có phù hộ mình được. Thì như vậy rõ ràng là tất cả những cái điều kiện mà nêu lên câu hỏi để mà biết, thầy nói chung là thầy nói với danh từ là nhai lại đồm giải của nhau. Hồi nãy thầy nói đập cứt là nó thô lỗ, nhưng mà thầy nói đồm giải của nhau thì cũng thô lỗ lắm đó. Thật sự ra người ta bắt chước nhau, bởi vì tu không chứng là phải bắt chước nhau thôi. Tu không chứng là không biết đường đi rồi, thì chỉ bây giờ thấy cái đó làm vậy thì mình thay đổi chút chút để cho nó mới một chút thôi, chứ có gì khác, phải không các con? Để làm cho người ta lạ lạ vậy thôi, để cho người ta theo mình thôi. Như là khéo léo đó mày còn, người ta khéo léo, người ta lừa đảo, người ta làm cho mới mới ra chút, người ta khéo thiết giảng cho mình, ông này giảng hay quá, ông này nói hay quá có lý, nhưng mà thử mình nếm được cái mùi vị đó không? Vậy mà người ta còn bảo y pháp chứ đừng y nhân, ông thầy làm tầm bậy thì đừng có theo ổng, mà cứ nghe cái lời của ông dạy. Trời đất ơi, ổng là thầy của mình mà ổng làm chưa được mà ổng biểu mình làm, thì thử hỏi mình cứ nghe theo y pháp thôi, thì thôi sự pháp đó của Phật dạy chứ tôi không có dạy, tôi chỉ nói lại cho quý Phật tử thôi, tôi cũng chưa làm được nữa, đừng có y tôi giờ tôi còn thuốc uống rượu. Thôi quý vị ráng cố gắng giữ giới, đừng uống rượu này kia, chứ còn tôi thì tôi còn bị nhiễm rồi. Rõ ràng là ổng lừa đảo mình ghê gớm không? Ổng bảo mình là đừng uống rượu, đừng uống thuốc, mà thế mà ổng hút thuốc uống rượu thì tử rồi. Cái ông dạy mình mà như vậy thì mình nghĩ như thế nào? Đâu có đúng mấy con. Nói ra mình cũng phải dạy người ta được thì mình phải làm cho được trước cho người ta chứ. Còn mình làm được mà bảo người ta làm được, như vậy là một đám Phật tử, một đám quý thầy mà vào tu không ông nào làm được hết à. Rồi cuối cùng ông thầy hút thuốc nghe còn sướng quá, thôi bây giờ mình cũng bắt chước thầy mình cũng hút thuốc theo. Phải không con? Cho nên vì vậy mà ông thầy có vợ thì đám đệ tử của ông sau này cũng ông nào cũng có vợ, như vậy mà chùa nào cũng có vợ con hết ráo. Cuối cùng thì cứ bây giờ vợ con như vậy ai còn cúng dường cho mấy ông ăn nữa, thì mấy ông có bày ra đủ thứ cầu siêu cầu an để rồi mình có cha mẹ chết đến trước ổng. Như vậy rõ ràng là cách thức làm cái nghề sống rồi mấy con, biến Phật giáo thành cái nghề sống, cho nên đó là cái nghề thầy tùng chứ không phải là tu sĩ nữa, mà đó là một cái sự tùng. Rồi bài ra thuyết giảng pháp này pháp kia, cuối cùng ông thầy tu không được, không làm chủ được, đi nhầm nằm nhà thương suốt ngày giờ. Ông thầy mà giảng đạo thiền giảng này kia mà cuối cùng bệnh đau thì thuốc nôm nớp. Mấy ông nói làm chủ sanh già bệnh chết, mà bây giờ bệnh ông không trị được, ông đi ra bác sĩ trị cho ông, thì thôi tôi đi học bác sĩ hơn là tôi đi học ông. Đi học ông mai mốt rồi nó bệnh tôi cũng đi nhờ đi vô bác sĩ, thì như vậy có nghĩa lý gì cho tôi, có đúng không các con? Tu hành đã làm chủ được bệnh mà giờ ông không làm chủ được, mà bây giờ ông đi nằm nhà thương, mà giờ tôi học với ông thì mai mốt tôi cũng đi nằm nhà thương vậy thôi, có lý đâu. Cho nên cái chỗ tu hành nó phải thực hiện được cái người lãnh đạo. Các con nhớ, thầy bệnh thầy phải làm chủ được thầy, mấy con phải tin chứ. Con giờ thầy cũng đi nằm nhà thương cái này kia, ai tin thầy? Thật sự ra cái điều kiện mà Đức Phật nói không có nên tin, mà phải nên thấy được cái điều pháp đó nó có lợi cho mình cho người. Bởi vì người đó làm được nó có lợi cho người, đúng là cái pháp này có giải thoát. Ông này bệnh ông tự trị được. Đó là thật sự. Nó là như vậy chúng ta mới thấy cái niềm tin của chúng ta mới tin. Còn không tin chúng ta không tin. Bởi vì con người chúng ta có trí tuệ, không có để bị người khác lừa đảo chúng ta. Tại sao có những ngôi chùa làm các món chay mang tên gọi mặn như là khô, khô lương, tôm, cá kho, thịt kho, mấy thứ này khi thành phẩm con ăn thấy rất ngon, chẳng khác gì thịt heo kho thật. Thật sự vẫn có nạc, da giòn, mỡ béo, người đạo diễn hay là người diễn viên khéo quá, có đúng lời Phật dạy, các con nên sống như vậy không? Các tôn giáo khác nhìn đạo Phật bằng đôi mắt gì? Lúc chế biến thức ăn, người làm tập trung tâm mình vào đâu, ý thức ra sao, đã ăn chay sao còn tưởng đến thức ăn mặn, còn cái đau của chúng sanh trong bàn tay sức lực uy thế của mình. Cuối mong thầy chỉ dạy để con để con vài người, nhiều người khác và nhiều người khác cùng sống đúng như Phật như thật, mà thầy là người trực tiếp lời giáo huấn di chúc của Đức Phật. Đây các con nghe đây, trong cái bài kinh Divaka ở trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật đã dạy người cư sĩ mà làm thực phẩm mà cúng dường cho Phật với chư tăng á, làm thực phẩm động vật, tức là có thịt chúng sanh trong đó, thì có năm điều phi công đức, tức là năm cái điều tội lỗi đó nè. Như vậy quý Phật tử mà nghe cái lời Đức Phật nói vậy, dám làm thịt heo mà đem cúng dường chư tăng không, hay là bắt gà làm thịt không, hay đem cá hầm chân để mà đem cúng dường chư tăng không? Để mà mấy ông nam tông là nứt hết đó mấy con. Mình quán rau, mình quán thịt nó thành rau là cứ ăn thôi, bởi vì như là rau mà tưởng nó như rau là đúng là cái lý luận để mình nuốt cho trôi ra miếng thịt, vì nó thèm khát quá độ. Cho nên ở đây thầy khi mà đọc sách của thầy, mấy ông nam tông ông tức lòng ruột là nói thầy bác mấy ông dữ. Nhưng mà sự thật ra mấy ông không đúng kinh sách nguyên thủy của mấy ông đọc, mấy ông dám luận như vậy để mấy ông ăn. Cái đó Đức Phật dạy chư tăng như thế nào, dạy chư tăng ở chúng ta như thế nào, các con biết ăn không thấy không nghe không nghi. Mấy ông á luận như thế này để rút cho được mà. Ăn không thấy nghĩa là không thấy người ta bắt con heo bằng thịt cho mình ăn, người ta bằng ở đâu mình không thấy, không lẽ bây giờ ông đem tới chùa ông bằng con heo trước mặt cho mấy ông thầy thấy sao, phải không các con? Nó bằng ở lò sát sinh á, chứ nó đâu có bằng ở đây. Cho nên ông nói ăn không thấy, không thấy người ta bằng. Nhưng mà ý của Phật như thế nào? Ăn mà thấy miếng thịt là không ăn. Mặc dù là miếng đậu hũ mà các con làm thịt heo đi nữa, nhất định con không ăn. Thấy thịt heo là có cái sự đau khổ, thấy hình dáng mà con cái miếng thịt, miếng cá mà các con làm bằng đậu hũ mà giống như như thật, thì nhất định là cái người mà tu theo đạo Phật nhất định thấy như vậy là không ăn. Bởi vì thấy như vậy là chúng ta có một cái sự tưởng, thật sự có một cái loài vật chết. Bởi vì có sự thật, có loài vật chết người ta mới bắt người ta làm thịt, thật sự cái đó là tưởng đúng. Còn tưởng sai là không có, như linh hồn không có mà tưởng có linh hồn là sai. Còn có miếng thịt như vậy là có cái sự thật của một con heo bị cắt, bị giết mới có miếng thịt, đó là tưởng đúng. Mà bây giờ làm bằng đậu hũ, không có lừa đảo tôi được đâu. Cái tâm từ của chúng tôi, Đức Phật nói một vị tỳ kheo ăn thực phẩm, khi mà ăn thì tâm từ phải vũ trùng. Thứ nhất là biết ơn của đàn A thí chủ, cái công ơn của người ta bồng hộ đúng không? Thứ hai là nhìn cái sự món ăn của chúng ta có bao nhiêu cái sự chết chóc đau khổ trong này. Cái lòng từ của Đức Phật mà, cái lòng từ của chúng tánh tăng mà, tại sao nở lòng nào chúng ta ăn? Đó là khi thấy thì không ăn. Khi thấy ở trên dĩa đó miếng đồ hủ mà làm giống thịt heo nhất định. Cho nên thầy nói có lần cô Uống đi mua bánh mì rồi họ dồi ba cái thịt heo giả đó. Cũng có nạc mỡ da đồ này kia bỏ trong đó rồi đem về dồi bánh mì mà về thầy bánh ra nhất định rồi bỏ họ không ăn, nhất định đây là thịt thật chứ không có gì hết. Thịt heo nó phải giống vậy thôi, nhất định là bây giờ làm cái gì cũng đẹp bỏ. Còn quý thầy thấy như vậy còn khoái ăn nữa, như là tưởng như mình ăn thịt thật ngon thật, đó là đúng là chúng ta đã bị những cái tâm lừa đảo chúng ta, do cái tâm sắc sanh của chúng ta nó thể hiện qua cái lòng khao khát của chúng ta. Đối với người tu sĩ đọc, chúng ta không có quyền mà ăn uống trên cái hình dáng mà đau khổ của một miếng thịt của chúng sanh. Ăn không thấy, không nghe. Bây giờ đó chúng ta có một cái dĩa thực phẩm như thế này, không có thấy thịt chúng ta sẽ băm nát hết. Mà nghe người ta nói trong cái dĩa này họ bầm trong này chứ mỡ này kia rồi, nó bỏ mỡ heo trong này, thầy không thấy chứ thật sự nó bỏ mỡ heo nó chiên đó, nhất định là thầy không ăn đâu. Để nghe người ta nói có thịt chúng sanh, có con vật chết trong đó là nhất định, đó là một điều gì đó. Thầy còn thấy chưa, nghe người ta nói là không ăn mà không nghe, bây giờ mình không nghe mình ăn thì mình ăn, nhưng mà không nghi. Đức Phật lại dạy không nghi, bây giờ ăn nghe cái mùi mỡ heo đây, ăn nghe mùi tanh cá đây, trời đất ơi tôi phải nghi rồi chứ gì. Cái món ăn này muốn đồ bầm tan nát hết, không biết chừng nó bầm cá ở trong này đây nên nó tanh quá trời, phải không các con? Mà hãy khi nghi rồi nhất định cái món ăn này dẹp qua bên chứ tôi không ăn. Các con thấy Đức Phật dạy chúng ta rõ gì, ăn không thấy không nghe không nghi, mà ăn thấy nghe nghi thì nhất định là không ăn rồi. không? Vậy thì mà ai mà đã làm cái thực phẩm bằng, bởi vì có một lúc người ta mua về những cái đồ mà Đài Loan nó làm giống như thịt nạc các con, về đây cô Út làm, thầy nói trời ơi như vậy là thịt heo rồi, thôi nhất định là không ăn, nhất định là từ đây về sau ăn rau thôi, rau với muối là tốt nhất. Chúng ta là người tu sĩ phải tâm từ, phải biết thương yêu. Một cái hình dáng một miếng đồ ăn chay như thế này mà giống như thịt heo, bỏ trong miệng mình nhai như thịt heo là nhất định là không ăn, có ngon gì cũng thèm hết, ngon cái miệng. Nhưng mà cái tội khổ ở trong cái tâm của mình, mai mốt ăn thịt heo mình vẫn nói là đó là đồ chay nữa thì đâu chết rồi. Cho nên cái lòng từ chúng ta không thể nào cho phép chúng ta phải bỏ cái miếng đồ ăn mà trong miệng nhai mà nó giống thịt thì không thể được. Cho nên bằng dưa, bằng những cái củ cải, hoặc là bằng đu đủ, người ta bào người ta làm coi như là dưa trộn muối, mà họ nói mắm chay, hồi nói mắm chay mấy người ăn đi, tôi không ăn đâu, bởi vì mắm thì mấy người phải có thịt, có cá trong rồi, ở nó có cá trong đó rồi, tôi đâu có thèm ăn được. Hãy mấy người nói mắm thì mấy người cứ đem về ăn, chứ còn mấy người nói dưa muối thì tôi ăn, chứ mà nói mắm chay là tôi không ăn. Mắm mà còn chay sao được, cá mà là còn nó chay ở trong đó sao được, bổ mấy người lấy cây mấy người đẻo bỏ nó sao mấy người nó chay. Cho nên khi mà nói ra một cái điều gì rồi thì cái tâm của một người tu sĩ chân thật của đạo Phật nhất định là hoàn toàn không phải là con bò ăn cỏ đâu. Cái hình dáng mà của các con làm thịt bằng đồ chay mà để làm cá, tôm, cua hoặc là tất cả mọi hình dáng là cái hình dáng của các con vì cái tâm còn thèm cái thịt cá đó mà làm. Cho nên điều đó là điều ác đức, điều đó là điều không còn tâm từ bi. Người ta thực hiện, có con người tu theo đạo Phật, người ta thực hiện tâm từ bi, người ta thương xót chúng sanh. Cho nên cái người mà tu thật sự không có làm đồ giả, đồ đó là đồ giả mới còn. Đồ giả đã mang tội ăn thịt chúng sanh, thèm khát để mà thực hiện ăn thịt chúng sanh, mà còn cái tội là giả dối, nó không phải thịt mà làm cho nó thành thịt, đó là cái tội giả dối, cái tội lừa đảo. Đó, thầy kết tội liền tức khắc với những cái người Phật tử mà làm khéo tay như vậy, đối với thầy là người đó là tội lỗi. Bây giờ con làm thịt heo này, chứ nó đâu phải thịt heo, nó là đậu hũ, nó là những mì căn, thầy cứ ăn đi không có sao đâu. Nhưng mà thầy cứ ăn mà thầy cứ thấy về hoài, mai mốt thịt heo thầy cũng ăn được như thường, tức là những cái sai. Cho nên ở đây tất cả những cái đó là những cái người ta bịa ra người ta ăn để người ta giảm bớt cái sự thèm cá chúng ta. Như vậy thì chúng ta không có nên ăn thịt chúng sanh. Khi mà thọ bát quan trai rồi hoàn toàn chúng ta ăn cơm, rau cải thực phẩm không có nên. Nếu một người ăn chay trường nói câu thịt heo thịt gà thì người này có phạm tội dâm ngữ hay không? Mình ăn chay trường thì mình không nên nói thịt cá ở trong cái chỗ ăn của mình. Nói bữa đó bây giờ đứng ăn chay mà nói bữa hôm qua nè tôi ăn đám giỗ hay đám gì đó, trời ơi cái cô đó làm thịt gà tim hoặc là thịt gà quay gì nó ngon quá trời, như vậy rõ ràng là đã ăn chay mà đã ăn. Người ta nói thức thực, nó có bốn cái loại thực, mà thức thực tưởng thực nghĩa là mình ăn bằng cái thức của mình, khi mình khởi ra một cái hình ảnh gì đó là mình ăn đó. Cho nên thầy nói con người chúng ta là đoạn thực á, là chúng ta ăn từng miếng như rau cải tương dưa hoặc là miếng thịt miếng cá từng miếng gọi là đoạn thực cái đó. Còn bây giờ thức thực là như thế nào các con? Khi thấy hiểu biết một cái gì đó, cái đó mình ham muốn là mình ăn cái đó rồi. Thầy thích cái ly là thầy đã ăn cái ly rồi. Cái thức thực nó ăn tất cả mọi vật hết, nó không phải ăn đồ ăn đâu. Đó gọi là thức. Cho nên ở đây á thì chúng ta phải học bốn cái loại thực của Đức Phật thì chúng ta mới. Thì trong kinh, trong cái đường về xứ Phật có giảng, có người hỏi thầy sẽ có giảng. Đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái sự tội lỗi của chúng ta, khi mà chúng ta ăn chay thì chúng ta không có nhắc đến một cái thịt cá gì ở trong cửa của ăn chay thì như vậy mới thành tội. Còn nếu mà chúng ta nhắc tức là nó có thức thực ở trong đó, hãy mình nhắc thịt là tức là thức thực rồi, hãy nói thịt heo là thức thực thịt heo rồi, mà nói cá là thức thực cá. Cho nên cái thức của chúng ta sẽ ăn cái con cá thì các con biết nó là mình ăn như vậy là mình phạm tội rồi, bởi vì tội sát sanh mà. Mà thật sự là mình có cầm dao mình giết con vật đó, ngay cái tư tưởng của mình đó là tội rồi. Bởi vì đó Đức Phật nói những cái ăn đó chúng ta phải dẹp mới được. Trong các sách nói về nhân quả, như quyển Nhân quả ba đời của dịch giả Thiền Tâm, gồm có 46 nhân quả. Ở câu thứ 89, tướng mạo đẹp, xinh đẹp do nhân gì, đời trước dân qua, tươi cúng dường Phật. Các con thấy nghĩ như thế nào? Cái bông hoa là cái gì các con biết không? Cái bông hoa là con của cái cây. Mà khi mà các con cắt cái bông hoa, các con nói đẹp, nhưng mà chư Phật có thấy đẹp không các con? Chắc chắn là không đẹp đâu. Các con cắt cây hoa cũng như bắt đứa con mà lìa mẹ. Các con đem lên cúng Phật để mà cho mình đẹp chứ gì, đẹp như hoa chứ gì, đẹp như tốt vậy. Sự thật là xấu như quỷ. Người nào cúng hoa sẽ là mặt sẽ xấu như quỷ. Các con sẽ làm cái sự chia cắt mẹ con của người ta, đau khổ. Các con sẽ thành ác quỷ. Bởi vì bây giờ mình có một đứa con, mà ai bắt đứa con của mình có đau khổ không mấy con? Người ta đem đứa con mình không biết nó giam ở chỗ nào, nó làm như thế nào, có thể nó giết con mình chết. Người mẹ rất đau khổ. Còn đứa con á thì tha thiết để gần bên mẹ để bú từng cái miếng sữa của mẹ. Thế mà không được, người ta không cho, người ta cấm vô trong cái bồn nước để cho nó sống trong một hai ngày rồi nó tàn bú nó chết đi. Có đúng không các con? Vậy mà cái người tàn ác này á, là cái người sẽ bị cái hình dáng xấu như quỷ. Bởi vì làm cái sự chia cắt đau khổ của người mẹ với con. Thầy nhìn cái sự sống của một loài, của một loài thảo mộc, một loài cây như là sự sống của một con người. Cho nên vì vậy mà những người cắt bông hoa cúng là những người làm tội lỗi chứ không phải là những người trước nào. Ông Phật nhìn cái đó là đau lòng. Chúng ta thấy đẹp thật, chưng bình bông đẹp. Chúng ta có những bình bông bằng giấy chúng ta chưng cũng được mà. Đừng có nghĩ rằng cắt cái bông thật mà tốt đâu các con, làm sự đau khổ. Nếu đứng trong tâm từ, chúng ta không nỡ nào một cây cỏ mà Đức Phật dạy chúng tỳ kheo không nên được đạp cho nó héo. Huống hồ là cắt mẹ lìa con mà làm sao không đau khổ. Lòng đau thương của chúng ta, lòng hiếu sinh của con người, đạo đức hiếu sinh của con người không cho phép chúng ta làm một cái điều đau khổ đó. Thầy nói thật với các con, một cây cỏ, mỗi khi mà nắm một cây cỏ nhổ, thầy xót xa lắm. Nhưng mà vì trên cái đường đi của mình phải giữ gìn sạch sẽ để tránh đi đạp những côn trùng khổ đau mà phải nhổ cây cỏ. Ăn một cái ngọn rau, rau la, ngắt cái ngọn ăn đi. Vì sự sống chúng ta phải ráng ăn để mà sống. Nhưng trước khi ăn như vậy chúng ta không phải được phí cọng rau này. Khi thừa chúng ta phải ráng ăn hết, không được bỏ, bởi vì đó là có cái sự sống của cây rau. Cho nên đối với thầy là không có vật gì mà phải bỏ, phải ăn hết, không có bỏ. Vì môi nước mắt của mọi người, vì sự sống của muôn loài, cây rau nó cũng muốn sống chứ đâu bao giờ nó muốn chết. Nhưng vì chúng ta sống mà không ăn nó thì chúng ta sẽ chết. Cho nên buộc lòng chúng ta phải ăn, ăn nhưng chúng ta phải tiết kiệm được cái sự sống chết. Đó là cái người tu sĩ của đạo Phật, phải bằng một cái trí tuệ hiểu biết, bằng cái sự thương yêu chân thật, bằng cái lòng từ bi thật sự, chứ không phải là giả dối. Hôm nay thầy nói như vậy là qua những câu hỏi này để cho quý vị thấy được con đường tu của đạo Phật. Cho nên những sách mà nói cắt hoa để làm cho mình được xinh đẹp, điều đó là điều giả dối trong nhân quả. Đúng. Thông minh trí tuệ là do nhân gì? Đời trước ăn chay trường niệm Phật. Người nào niệm Phật ăn chay mà thông minh, trí tuệ của Đức Phật dạy như thế nào? Các vị có nhớ không? Đức Phật nói giới luật đâu là trí tuệ đó, trí tuệ đâu là giới luật đó. Tức là đức hạnh ở đâu là trí tuệ ở đó, trí tuệ ở đâu là đức hạnh ở đó. Đức hạnh làm thanh tịnh trí tuệ, mà trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh. Có phải đúng không? Chỗ nào mà tâm ác là ngăn diệt thì cái đó là đức hạnh gì? Không làm khổ mình khổ người là đức hạnh, mà cái người mà làm không làm khổ mình khổ người là người trí tuệ chứ sao? Chứ đâu phải trí tuệ là do cái chỗ mà tụng kinh niệm Phật ăn chay mà trí tuệ được. Con bò ăn cỏ nó có trí tuệ không quý vị? Con bò có ngu không? Người ta nó ngu với bò, có phải không? Vậy thì con bò nó ăn chay nó có thông minh không? Nếu nó thông minh nó đâu làm con bò chứ biết quý vị? Có không? Chúng ta phải xét thấy như vậy là nói về nhân quả một cách nói sai. Mặc dù là cuốn kinh nhân quả này thầy cũng có đã đọc, thầy đã thấy là sai nhiều lắm các con. Dụ người ta, bảo người ta phải cúng vàng để xây chùa cho to thì nữa mình sẽ được phước báo dữ lắm. Gạt người ta để người ta đổ tiền ra, người ta làm cái điều kiện phi pháp, trong khi đất nước đang nghèo như đất nước Campuchia đang nghèo quá. Thế mà nhà vua lấy Phật giáo làm quốc giáo, bắt buộc dân chúng phải bỏ vàng ra phải đem công lao sức ra để cất chùa để thiền được. Bây giờ gọi là kỳ quan thế giới. Kỳ quan thật sự đây là một sự đau khổ của dân tộc đó, phải chịu gánh lấy những cái sự hậu quả đau khổ mà cái gọi là Phật giáo thì thầy thấy vô lý. Phật giáo không có làm đau khổ cho một người nào hết. Nếu mà làm đau khổ người ta, bắt người ta phải đi làm lao động như vậy, rinh từng tảng đá lớn như vậy để mà làm cái chùa như vậy, ta còn nghĩ như thế nào trong cái thời đại đó. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta, bao nhiêu chồng con người ta phải chết trên cái chùa này. Nghĩa là nhà vua bắt phu đi làm thì dân chúng phải đi làm sao dám cãi. Thì trong khi đó ở gia đình người ta có một người chồng phải đi làm, vợ con ở nhà ta đói làm sao. Rồi bây giờ vàng bạc bao nhiêu trong dân phải đổ vô để làm cái chùa. Ta còn nghĩ làm được cái kỳ quan như vậy đâu phải là chuyện ít tiền ít mà. Đối với thầy lên án liền. Cho nên dân chúng Campuchia cầm súng giết, diệt chủng lập. Nó có đạo đức gì đâu. Đạo Phật là quốc giáo của nó, thế mà nó cầm súng giết người mà nó không gớm ta, thì thử hỏi cái đạo đức của chúng ta. Cho nên thật sự ra là một cái điều đau khổ cho Phật giáo. Người ta đã làm lệch Phật giáo vì vậy mà Phật giáo đã đau khổ. Đó là việc cái nhân quả mà người Trung Hoa viết những cái bài kinh này. Hòa Thượng Thiền Tâm là người chỉ dịch trở lại mà thôi. Người Trung Hoa bịa đặt. Thầy nói thật sự tu chứng mới nói nhân quả, tu không chứng đừng nói nhân quả. Chúng ta bịa đặt đủ thứ nhân quả để làm lừa đảo. Thậm chí nhân quả là có địa ngục để rồi người ta chết, người ta làm tội ác ở trên thế gian này xuống địa ngục hành hạ chúng ta, cắt lưỡi cưa hai nấu dầu đủ cách, có phải gạt chúng ta. Địa ngục chỗ nào đâu, quý vị chỉ cho thầy xem. Mấy ông thấy cái địa ngục ở đâu mấy ông nói, à, hoặc mấy ông ngồi đây mấy ông tưởng dưới đất này nó có cái địa ngục hay là cảnh giới chỗ nào, mấy ông chỉ coi. Trong khi đạo Phật xác định cho chúng ta biết địa ngục là ngay cái ác pháp làm cho tâm chúng ta đau khổ, ngay đó là địa ngục. Cho nên chúng ta mở cửa địa ngục hay là mở cửa thiên đàng đều là do cái hành động thiện ác của chúng ta. Đó là một cái cụ thể rõ ràng, không có mơ hồ, không có trừu tượng. Còn nói ở đâu đó có cõi diêm dương, nào thập điện diêm dương, nào là ngu đầu mã diện, nào là ngục tốt. Linh hồn chúng ta phải chết đi xuống dưới. Rồi bây giờ sanh lên không nhớ gì hết, nó bị ăn cháo lú. Trời đất ơi, cháo lú ở chỗ nào, ai mà làm quán ở đâu mà bán cháo kỳ cục vậy. Có phải đặc chuyện không? Các con thấy cái nhiều cái điều kiện người ta đặt quá. Nó làm những cái sai mà đông đạo Phật đã làm cho người có ý thức. Người ta thấy đạo Phật ngao ngán quá, cái ông này sao mà cái ông Phật này ông nói cái chuyện gì mơ hồ trừu tượng quá trời. Cái chuyện không có mà ông đặt ra như vậy. Làm sao mà có cái quán cháo lú. Cháo lú nghĩa là ăn rồi quên rồi. Người nào không ăn chắc là sanh lên trên thế gian này là nhớ hết, nhớ đời này đời kia. Có ai mà không do chắc bộ, có cảnh sát công an nó gác cái cổng chỗ đó dữ lắm, cho nên không ai lọt qua được hết. Cho nên vì vậy mà ai bây giờ chúng ta có nhớ đời trước chúng ta không? Mấy gì là ăn cháo lú hết ráo đó. Có không? Có ai mà nhớ không? Mà không nhớ thì tức là mình ăn cháo lú chứ gì? Quý vị có thoát khỏi cái quán cháo lú? In như là cái cổng mà nhà nước gác mà mình phải đóng tiền đi qua. Đâu có cái cổng nó đưa qua vậy, đâu có đi được. Buộc là phải bỏ cái mua cái vé rồi bỏ vô mới nó mở cổng cho đi. Thì cái quán cháo lú chắc cũng vậy, mình đi ngang qua cái nó mời vô ăn tô cháo đi rồi mới được đi, chứ còn không tôi không cho đi. Tôi gài cổng cửa rồi, à, 3-4 thằng lính nó gác đó, mà ai mà băng qua là tôi bắn á. Thì ông nội ai dám, cho nên vì vậy cứ người nào cũng phải vô quán ăn hết. Cho nên bây giờ thật sự mình sanh ra mà không có người nào mà nhớ đời trước này cái gì. Nhưng mà tại sao mấy ông thầy lại nhớ? Chẳng hạn bây giờ thầy đi tái sanh, tại sao mà thầy không ghé quán cháo lú thầy ăn một chút chứ? Chắc mấy lính nó sợ thầy, nó không mời vô chứ gì. Như vậy chắc không có đâu. Nếu mà người nào cũng bị như vậy, chắc thầy cũng là con người như quý vị, mà thầy đi tiếp tục tái sanh thì chắc thầy cũng phải nuốt 3 cháo lú. À, nhưng bây giờ thầy tu xong rồi, tại sao nó không mời thầy vô ăn? Như vậy là rõ ràng không? Tại vì trong lúc bây giờ thầy có cái trí vô hạn, còn các con không có trí vô hạn, cho nên các con không thấy mà thôi. Tại vì từ lâu tới giờ các con không khai mở nó, còn bây giờ làm sao mà các con hiểu được? Cho nên thầy do sự tu tập mà thầy khai mở. Cho nên bây giờ có cất 100.000 cái quán cháo lú thầy vô ăn chắc cũng lú rồi. Phải không? Người mà tu xong rồi thì không bao giờ mà người đem một bát cơm phi thời bảo người đó ăn, người đó dạy gì người đó ăn. Các con đem một tô hủ tiếu rất ngon mời thầy phải ăn cái tô hủ tiếu này cho nó khỏe thì đi vào sáng tới giờ mệt quá. Nhất định là đúng giờ ăn, không đúng giờ nhất định là mệt. Bởi vì một người ta sống bằng trí tuệ, người ta thấy cái bát phở của mấy con là người ta đã quá dùng mình, người ta quá sợ. Các con thì thấy ngon đó, đói bụng mà còn thấy nó còn ngon hơn nữa. Phải không? Còn thầy đó đói chết bỏ nhất định là đói chết bỏ chứ nhất định. Cái món ăn đó là món ăn bất tịnh. Cái đôi mắt của thầy thấy được cái món ăn bất tịnh. Còn các con không thấy nó bất tịnh mà các con thấy tô tiếu này ngon quá. cho nên các con bị lầm. Đó thì hôm nay tất cả những cái sự mà con hỏi ở trong con đều là cái mắt thấy tai nghe của các con mà các con không giải nổi. Hôm nay thầy giải nổi cho các con để mà các con nghe. Bây giờ tối rồi, đó các con. Thì ngày mai các con về thì tất cả những cái này để thầy viết thì trả lời. Chứ bây giờ mình trả lời đâu có hết được các con. Bởi vì những cái điều mà thầy nói ra thì nó phải giải thích cho các con phải hiểu cho rõ. Mà nếu mà hiểu rõ thì phải mất gì giờ nhiều chứ. Phải không? Muốn ngắn gọn sao được? Mà nếu ngắn gọn thì thầy trả lời ngắn gọn cũng được. Thầy nói 5-3 câu các con hiểu không hiểu thôi. Thật sự ra ngày khi mà thầy viết cái đường về thuyết Phật đầu tiên á thì thầy chỉ trả lời chúng ở đây thôi, thì nói ngắn gọn, thầy không có để mất gì giờ mà thầy cũng cố giữ gìn sức khỏe của mình. Nhưng mà thầy thấy ngày hôm nay là thầy sắp sửa gần ngày thì đi rồi, thì thầy còn phí chi, thầy còn giữ gìn sức khỏe thầy để làm gì nữa? Thầy sẽ nói hết cho mấy con nghe tất cả những cái điều kiện, rồi sau khi bộ sách đạo đức mà xong rồi có người thay thầy thì sẽ ra đi, có người thế thầy để dẫn dắt các con. Các con đừng nghĩ rằng thầy ham sống trên cuộc đời này. Thầy muốn đi cách đây 20 mấy năm, khi mà 1980 thầy thực hiện xong là thầy về, thầy cũng từ. Thầy thấy chúng sanh khó độ lắm, không phải dễ. Con đường giới luật mà đâu phải dễ đâu, cuộc sống đâu phải dễ. Cho nên thầy đã nhận. Vì vậy mà cái nhân duyên nó còn lại chúng sanh. Vì vậy mà hòa thượng đầu tiên sắp tấn thầy, đạo Phật còn là con người tu chứng, thầy đã thực hiện được. Thì công ơn đó thầy nhớ rồi. Khi mà thầy xin hòa thượng nhập viện, hòa thượng nói hãy ở lại giúp hòa thượng để chứng minh thiền tông Việt Nam. Là vì thầy mà cái lòng tha thiết vì Phật pháp, mà người đệ tử tu sao, tu hành xong mà nỡ bỏ thầy mình đi sao? Cái tình cảm đó làm sao mấy con? Cho nên thầy ở lại, thầy đọc toàn bộ kinh sách theo như lời hòa thượng bảo thầy về đọc. Thầy đọc hết những cái sai, thầy gạch hết, thì gạch tất cả những cái bài kinh sai. Cho nên bây giờ mấy con mới có cái giáo án tu tập mà thầy lật ra tất cả những cái bề trái. Các con ngày xưa đâu có biết tất cả những cái sai của đạo Phật đâu. Nhờ đọc cái bộ sách của thầy mà các con bây giờ suy ngẫm mới thấy đúng là cái sao. Cái trí tuệ của các con ngày xưa đâu có đủ sức nhìn thấu suốt qua được cái lý của nó đâu. Nó quá bưng bít, nó làm cho các con bị mê mờ. Nhờ thầy triển khai ra, các con thấy những ngày mà báo hiếu, ngày Vu Lan, rồi những cái hành động sai trái, tất cả những cái sai của Phật giáo nó quá nhiều mà không ai lật ra được. Tới thầy lật ra, các con mới suy ngẫm. À, mới đầu các con bị dao động liền, nhưng mà sau đó các con còn có trí tuệ suy nghĩ chứ. À, thì như vậy hôm nay các con được nghe lời thầy, được gần một cái người mà đã thực hiện được cuộc đời giải thoát của mình. Giải thoát của mình nói cho các con nghe, thì các con hãy cố gắng thực hiện để đền đáp công ơn của Phật. Trước là Phật, sau là thầy. Người đã đi theo con đường đó mà làm sống lại con đường đó, thì các con thực hiện được là các con đền đáp, mà các con không thực hiện được là các con phủ lòng thầy. Đem hết sức lực của mình, can trường của mình, dám sống chết để mà nói lên những sự thật này, thì các con biết con người của thầy là gì, cái sự lợi ích của mọi người, vì sự thương yêu của mình đối với muôn loài mà thầy thực hiện những cái điều. Thầy chẳng hề mà sợ chết đâu mấy con. Thầy chỉ thương các con mà thực hiện được những cái điều mà thầy nói. Cho nên cái ước vọng của thầy chỉ còn cái bộ sách đạo đức làm người ra đời, để đưa cho người có một cuộc sống an vui, cuộc sống không làm khổ mình khổ người. Thì thầy thấy thầy đem lại hạnh phúc cho con người trên hành tinh này là đủ cái ước vọng của thầy rồi. Đó là cái mơ ước của mình. Nhưng mà thầy sẽ thực hiện được. Cơ thể của thầy sắp chết, nhưng mà thầy sẽ kéo dài thêm, chừng nào mà thầy làm xong thì sẽ chết. Thầy không để chết ngang đâu mấy con. Mà nếu lỡ cơ thể này mà thầy chết ngang, tức các thầy phải quá sanh liền một con người, tiếp tục làm công việc này cho tới cực. Nghĩa là thầy phải ngay liền, thầy phải có liền, chứ không bao giờ mà để gián đoạn mất thầy. Thầy nói như vậy các con biết rằng cái năng lực của thầy có thể quá sanh được một con người, thay thế thầy làm công việc tiếp tục. Khi mà cái thân nhân quả của thầy nó sẽ tàn rụi, nó sẽ hư hoại, nó không phục hồi lại được nữa, thầy bỏ liền tức khắc và thầy hợp liền tức khắc. Giữa tâm lực của thầy, thầy sẽ hợp tất cả các cái gen hợp lại làm một con người thứ hai, tiếp tục trên con đường để mà giết cái bộ sách của thầy. Thì nó thật với mấy con mà. Thầy có đủ khả năng để làm cái việc này. Cho nên vì vậy bộ sách đạo đức của thầy ra đời xong, thầy ra đi thì thầy không, thầy thấy là ước nguyện của mình đã mãn. Và thầy nhìn thấy được các con, mỗi người một đồng hợp tác với thầy để in cái bộ sách này. Thì lúc bây giờ thầy rất vui, là vì chúng ta đã chung lưng nắm tay, nắm chặt bàn tay, chung lưng đậu cận mà xây dựng đạo đức cho loài người trên hành tinh. Các con là những người sẽ nắm chặt bàn tay với thầy, mà dù là các con rất nghèo, mà các con chỉ bỏ cần một cách với thầy thôi cũng đủ đến cái tâm nguyện của các con cùng thầy. Nghĩa là sách đạo đức thầy in rất nhiều, nhưng mà không bán. Chúng ta sẽ cho tất cả mọi người, ai có duyên không duyên chúng ta cũng mang đến nhà giúp cho họ có nợ. Và các con là những sứ giả mang những kinh sách này, cũng như hôm nay những cái cuốn hành tập thiện, nó có tuy đạo đức như vậy nhưng nó gì nằm trong kinh sách. Cho nên các con có mang bộ sách đạo đức này để rải ra. Nếu mà các con cần dùng thêm những cái sách này thì thầy sẽ trao cho các con cái bộ sách hành tập thiện để các con trao một cái giai đoạn gần đây. Còn tới sau này cái bộ sách đạo đức làm người 5 cuốn, 3 cuốn, 4 cuốn, 10 cuốn mà nó trọn vẹn hết cái đạo đức, thì lúc bây giờ các con sẽ cùng nhau để mà in những cái sách này, chúng ta rải ra, đem tất cả họ hàng chúng ta, mỗi nhà đều có một cuốn sách đạo đức. Và các con là những người sứ giả mang cuốn sách đạo đức này đi khắp cùng để mà trao cho những người, trao những con người. Tin rằng các con sẽ làm được những việc này. Hai thầy vì sức khỏe thầy cũng cho phép thầy đi chỗ này. Riêng các con còn khỏe, các con sẽ làm. Đó là những điều mà các con đã chấp cái ngọn đuốc đạo đức của đạo làm sáng thế gian. Đến đây thầy xin chấm dứt. Các con còn thưa hỏi thầy, mấy con xá thầy thôi. Nói thầy cho con đừng nghỉ lễ.
Hồi suốt ngày hôm nay thầy làm việc nhiều con. Thầy nói nhiều, nhiều nhất là thầy hao tổn khí lực nhiều lắm. Các con dẹp các con. Thầy để những thứ này.